Chiếc Infiniti đi với tốc độ cao, ở nội thành cứ gặp xe nào cũng vượt, lái xe rất nhanh, đến 130 km/h luôn. Mặc cho tiếng chuông di động vang lên, Đường Sinh cũng không để ý đến, trước tiên phải trừng phạt chiếc Audi số 1 của bí thư Đường rồi nói sau. Nhà khách thành ủy đối với Đường Sinh không có gì xa lạ, rất nhanh hắn đã lái chiếc Infiniti đến. Tuy nhiên thành ủy không phải xe nào cũng có thể vào, nơi này không giống những nơi khác, xe nào ra vào cũng phải kiểm tra cẩn thận. Đường Sinh cũng không định lái xe vào qua, cổng chính của nhà khách có cảnh sát vũ trang gác, có ai dám xông vào, thì người đó tự hại mình rồi. Phanh lại một tiếng két chói tai, chiếc xe liền quành vào bãi đỗ xe bên phải cửa nhà khách. Đường Sinh từ trên xe bước xuống, cắn chặt răng, trên mặt có chút đau đớn, Lý Trọng Phong thấy rõ, lại nhìn hắn đi khập khiễng khiễng, đủ thấy, vết thương 8 phần đã bị vỡ ra, anh ta vội ra đón. Đường Sinh. Thư ký Lý, tôi đi dạo một chút, xe của ba tôi đâu vậy? Hắn mỉm cười hỏi. Lý Trọng Phong tim bỗng đập thình thịch chạy đến đỡ hắn. Đường Sinh, bình tĩnh chút đi, bình tĩnh nghe tôi nói, trưởng phòng Liêu đang đến đây. Anh tránh ra đi, anh không muốn tôi kể cho mẹ tôi nghe mấy chuyện của anh chứ, anh mau buông tôi ra đi. Lý Trọng Phong dường như bị đâm, Đường Sinh liền gạt tay hắn ra, xông về phía sân nhà khách. Ngoài cửa có hai cảnh sát vũ trang nghi hoặc nhìn hắn lại nhìn Lý Trọng Phong, tiến lên ngăn cản Đường Sinh. Đề nghị xuất trình giấy tờ. Hai cảnh sát có vũ trang đang là phiên gác, bọn họ đối với ai cũng cần phải có thái độ này. Đường Sinh dừng bước, quay đầu lại nhìn Lý Trọng Phong ánh mắt lạnh lùng. Anh nói với bọn họ đi. Ánh mắt Lý Trọng Phong vô cùng lung túng, cuối cùng bị khuất phục bởi cái nhìn chân chân của Đường Sinh, liền nhìn hai cảnh sát khoát tay. Không cần, cứ để cậu ta đi. Nếu ngăn hắn lại, không chừng còn có chuyện nữa. Không có cách nào, nhìn phía sau Đường Sinh có vệt máu, Lý Trọng Phong run rẩy, lập tức gọi điện thoại. Lao Trương, mau lái xe chạy đi, Đường Sinh đang đến đập xe. Lao Trương là lái xe riêng của bí thư Đường, cũng giống như Lý Trọng Phong, cùng tới từ tỉnh thành, đương nhiên hiểu Đường Sinh. A, lại làm gì đây, cậu bảo tôi chạy đi đâu? Lao Trương cũng lung túng, hắn biết Đường Sinh lợi hại thế nào. Tôi làm sao biết được, ông xem rồi chạy đi. Lý Trọng Phong cúp máy, dù sao ổ ý tổ ai cũng đã thông báo, chạy được hay không là chuyện của ông. Ngay khi Lão Trương xuất hiện tại bãi đỗ xe của nhà khách, cũng nhìn thấy Đường Sinh tập tễnh bước đến, phía sau là một vệt máu dài, sắc mặt tái nhợt khác thường, Lão Trương đành dừng chân, không lên xe ông ấy bất ngờ, ông ấy biết Đường Sinh nhanh nhẹ, dũng mạo nhờ. Đường Sinh cũng thấy ông ta, nhìn hắn cười với ông. Chú Trương, chú đưa cho tôi khóa chống trộm cho tôi mượn một chút. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 110, ông bố xấu, bà mẹ tốt. Nguồn, mê chuyện. Có một số chuyện xảy ra rất nhanh, giống như là đập xe. Khóa chống trộm là đồ sắt thép thô cứng, đập vỡ kính xe là việc hết sức đơn giản. Dầm dầm một tiếng động lớn phát ra, Lý Trọng Phong đứng ở cửa nhà khách bưng kín mặt, bất ngờ không chịu được. Xa xa xe cứu thương đang kêu inh ỏi, dường như đang chạy lại phía này, một chiếc Audi cũng đang tới cửa nhà khách. Lý Trọng Phong nhận ra là xe của La Sắc Sắc, vội phất tay để cảnh sát mở cửa. Để xe vào đi. Cùng lúc đó trên tầng chính của nhà khách, không ít người nghe tiếng động đều mở cửa ra xem. Đường Thiên Tắc và A nghe tiếng động đã biết tại sao, mặt biến sắc đập bàn đứng lên, rười trời ơi. Thằng nhóc của nợ này, ông ta mặt mày tức giận không thèm cả khoác áo khoác bước vội xuống dưới tầng. Lý Trọng Phong bắt đầu chạy vào bãi đê đỗ xe, ngẩng đầu nhìn các tầng không ít phòng đang mở cửa sổ, anh ta vừa đi vừa chỉ những người đang nhìn. Nhìn cái gì thế, hử, tôi nói các người ấy, mau đóng cửa lại cho tôi. Lúc này thấy thư ký của bí thư Đường bừng bừng uy lực, mọi người biết việc này liên quan đến bí thư Đường, không thể nhìn được. Không biết điều này thì chỉ là đồ con lợn, bởi vì những người mở cửa không phải là những nhân vật tầm thường, có người làm quan. Thử nghĩ xem thư ký Lý dám dùng giọng điệu như vậy, có thể thấy điều gì? Thư ký Lý thì không tính nhưng còn bí thư Đường thì sao? Đóng thì đóng vậy, cạch, cạch, cạch nhanh chóng tiếng đóng cửa sổ liên tiếp vang lên, nhưng phía trong cửa sổ thì mọi người đều đang nhìn xuống phía dưới. Chiếc Audi của La Sắc Sắc vừa vọt vào bãi đỗ xe, Đường Sinh đã vung khóa chống trộm đập tan tất cả cửa kính xe của chiếc xe của bí thư Đường, nhưng thân xe vẫn chưa động bị động đến như thế này là không giữ thể diện cho bí thư Đường rồi. Sau đó Đường Sinh trả lại khóa chống trộm cho Lão Trương đang đứng đờ người ở bên cạnh. Cảm ơn chú Trương. Ngoài Đường Sinh ra, e rằng không ai khác có thể bình tĩnh như vậy được. Lão Trương khóc không ra nước mắt, nhận lại khóa chống trộm cũng là lúc chiếc Audi và Đường Thiên Tắc đang đi đến. Liêu Vân Huệ ở trên xe đã nhìn thấy máu trên đường, mắt đấm nước đứa con ngốc của tôi, sao lại thế này, con đáng như vậy sao? Xe dừng lại, Liêu Vân Huệ, La Sắc Sắc, Đường Cẩn đều nhanh chóng xuống xe. từ cửa chính vào bãi đỗ xe khoảng 30 mét có vệt máu, các cô nhìn thấy đều hết hồn, quần đường sinh thấm đầy máu, mấy người Liễu Vân Huệ đều giống như bị dao cắt trong lòng. Con ngốc ạ. Liễu Vân Huệ bước đến cạnh con trai, đỡ lấy khuôn mặt đang tái nhợt của con, đau lòng nói. La Sắc Sắc và Đường Cẩn cũng chạy đến bên phải dìu hắn, Đường Sinh cười cười nói. Mẹ, con không sao, bà con đang đến đây. Nhìn theo ánh mắt Đường Sinh, tất cả mọi người đều nhìn thấy bí thư Đường mặc áo sờ mỉ sơ mi trắng đang sải bước tới. Đường Thiên Tắc sắc mặt hết sức khó nhìn, lại nhìn thấy vệt máu trên đường sắc mặt lại càng khó coi hơn nữa, ông ta cũng cảm thấy run trong lòng. Tình cha con máu mủ ruột già, đây là máu con mình, mặc dù là bí thư Đường Thiên Tắc, thì lúc này cũng không chịu được. Thấy mặt con tái nhợt không còn giọt máu nào, bí thư Đường đi cũng không vững nữa, ánh mắt đầy kinh hãi, thấy bên phải quần con thấm đầy máu lại càng lo sợ hơn, ánh mắt dại đi. Sao con ngốc vậy chứ, con tức giận ba con cái gì, ta là ba con cơ mà trong lòng bí thư Đường bao nhiêu tình cảm vỡ hòa, vừa tức giận lại vừa đau đớn. Xe cứu thương lúc này cũng vào đến nơi, Lý Trọng Phong vẫy tay để lái xe đi vào bên này, lúc này cảnh tượng diễn ra tại nhà khách rất vui. Cuối cùng còn một khoảng cách nữa là đến gần con trai, bí thư Đường bước đi không nổi, ông nhìn con chằm chằm. Ba, tấm dán kính che nắng của ba kém quá, xe của ba con đã đập vỡ hết kính rồi, mọi người nói xem. Công ty trang trí nội thất xe cũng ghê nhỉ, ngay cả đồ rẻ tiền cũng dám dán vào xe của bí thư à, đến chịu các nhị đại gia này, đúng là bỏ tay. Liêu Vân Huệ nước vẫn đầy mắt nhìn con trai, dở khóc dở cười, đứa con yêu quý này, muốn lấy những lời này làm cái cớ. Bí thư Đường cắn răng, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, lúc tức giận muốn đánh cho nó một cái, nhưng lúc này ngay cả đến gần con trai thì cũng không đủ dũng khí nữa, tay cũng run rẩy, nghe con trai nói những lời này, Đường Thiên Tắc mỉm cười. Đường Thiên Tắc rơi nước mắt. Đôi môi run rẩy, chầm chậm gật đầu, bụng nghĩ. Đường Sinh, con không hổ là con của ba. Xe cứu thương đã dừng lại gần, mấy bác sĩ bước đến, Lý Trọng Phong cùng La Sắc Sắc giúp đưa Đường Sinh lên cáng. Cả Đường Cẩn và Lý Trọng Phong đều cùng nhau lên xe cứu thương, trưởng phòng Liễu mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đẹp đưa mắt nhìn chồng. Nhìn gì nữa, mau lên xe đến bệnh viện. Đường Thiên Tắc tức giận nói, sau đó nhanh chóng chui vào chiếc Audi của La Sắc Sắc. Trời, Liễu Vân Huệ liền nhỏ giọng lầu bầu. Anh lòng dạ sắt đá, anh đừng đi nữa. Lau nước mắt, cô cũng bước vào xe, La Sắc Sắc cho xe chạy. Mọi người đứng sau cửa sổ trên tầng xem một hồi không hiểu gì cả, thật sự không hiểu. Tại bệnh viện, Đường Sinh được đưa vào phòng bệnh, buổi sáng tôi mới xuất viện chiều sao lại vào được. La Sắc Sắc và Đường Cẩn đứng ở cạnh giường hắn, Đường Cẩn mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc, La Sắc Sắc cũng thế. Bên ngoài phòng bệnh, Đường Thiên Tắc và vợ yêu trưởng phòng Liêu đứng ở hành lang, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sĩ nói con trai họ không có vấn đề gì lớn, cái chính là mất máu hơi nhiều chuyển chút máu là được, nằm viện 2 ngày là không việc gì, bọn họ mới yên tâm. Anh thấy đấy, Đường Cẩn là cô gái tốt. Liêu Vân Huệ nhẹ nhàng nói. Đường Thiên thì nhíu mày. Bà xa à, bọn nó mới học trung học thôi, mới 17 tuổi, em có nhầm không? Lục Vân Huệ không cho đó là đúng. Cái này gọi là hổ phụ sinh hổ từ đây, năm anh 17 tuổi cũng đã dụ dỗ em rồi còn gì? Anh! Đường Thiên Tắc đến cổ cũng đỏ, vô đùi thở dài. Bà xã, nhưng mỗi thời một khác, đúng không? Bây giờ tiến bộ hơn, con trai chúng ta đang đuổi kịp thời đại, cho nên học trung học đã bắt đầu có bạn gái. Đường Thiên Tắc khinh khỉnh. Trưởng Phong Liễu, đây là sai lầm của chúng ta trong việc giáo dục con, đúng không? Em lại quá chiều nó. Liêu Vân Huệ thản nhiên cười, giơ tay chỉnh lại cổ áo chồng, ánh mắt dịu dàng. Bí thư Đường, chúng ta đối xử với con có khác nhau, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Em vẫn yêu anh say đắm như trước kia, anh muốn là người cha xấu trong mắt con cũng không sao, nhưng anh không thể ngăn em trở thành người mẹ tốt trong mắt con được. Đường Thiên Tắc không biết nói gì nữa, đưa tay nắm vai vợ. Ôi, bà xã của anh, con trai em ơi. Ông xã, anh không nên có thành kiến với con trai, Sắc Sắc và em có nói chuyện, em cho rằng con mình có tiến bộ, đang trong quá trình trưởng thành, chúng ta làm cha mẹ, phải thông cảm cho nó. Đương nhiên, anh có thể tiếp tục nghiêm khắc, còn em, tiếp tục yêu quý nó. Bà xã, thật ra, ý của anh là, yêu chiều có thể, nhưng phải có mức độ, được không? Không thể khác người được. Em khác người sao? Em cũng sẽ có lúc trừng phạt nó, nhưng con trai mình có ghen tốt. Em nói anh sao? Đường Sinh giống Đường Thiên Tắc như lúc. Làn mi thanh tú của Liễu Vân Huệ chớp chớp. Em nào dám? Anh là bí thư lớn, em là trưởng phòng nhỏ, nhưng anh không phải là chủ gia đình sao? Nói đến việc tranh cãi thì không lần nào Đường Thiên thì thắng được bà xã. Con trai giống mẹ nên miệng lưỡi cũng rất ghê gớm. Bí thư Đường nhún vai nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nhưng còn cô gái kia, anh nhắc lại lập trường của anh. Dừng lại, phải dừng lại. Trưởng phòng Liễu quả quyết. Lập trường của anh 3 năm sau hãy nhắc lại, giờ thì không cần. Đường Thiên tắc trừng mắt. Bà xã, vấn đề này rất nghiêm túc, em nghĩ xem, nếu con trai em làm cô ấy mang thai thì em tính sao? Thế sao? Việc này để em xử lý, anh là bí thư, anh phải lo việc lớn, những việc vặt giao cho em. Liêu Vân Huệ nói qua loa đã biến vấn đề rất nghiêm túc mà Đường Thiên Tắc nói thành việc vặt. Liêu Vân Huệ cũng rất kiên quyết. Đường Thiên Tắc thán phục. Bà xã, anh nói một câu cuối cùng, Đường Sinh có người mẹ như em thật là quá hạnh phúc. Ông xã quá khen rồi, em là mẹ nó, em yêu nó, anh ghen sao? Liêu Vân Huệ cười tươi như hoa với chồng. Đường Thiên Tắc cười khổ thừa nhận, vừa tranh luận mình đã thua thảm hại, thế thì tranh luận tiếp còn có ý nghĩa gì? Tốt lắm, tối nay đến nhà khách đi. Anh cho em đón gió tẩy trần. Trước khi đi bí thư Đường còn đưa ra yêu cầu. À, em lâu rồi không gặp con, tối em ngủ với nó không được sao? Liêu Vân Huệ giả bộ rất nghiêm túc. Cái này không được tốt lắm. Đường Thiên Tắc lắc đầu. Thanh niên 17 tuổi không được ngủ cùng mẹ. Em không đến, anh cho em nghỉ hưu nhé. Nói xong những lời này Đường Thiên Tắc cười đắc ý, sau đó xoay người sải bước đi, lúc này ông ta mới có dịp thể hiện sức mạnh của chồng. Liêu Vân Huệ che miệng cười, nói nhỏ. Thật là, nhìn bóng dáng chồng bước đi, trong mắt chứa chan tình yêu thương, mỗi lần tranh luận tưởng là mình đều thắng nhưng thực ra là do ông ấy đang biểu lộ tình yêu thương khoan dung với mình, đó là sự tín nhiệm kín đáo. Liêu Vân Huệ đi vào phòng ngồi cạnh giường con, đưa tay sờ trán con. Con trai, con ngủ đi, sắc mặt con không tốt lắm. Con không ngủ được, hôm nay con gặp mẹ yêu quý, con mừng quá không ngủ được. Mẹ, con muốn gối đầu lên đùi mẹ. Liêu Vân Huệ gật đầu, nâng đầu con lên đùi mình. Lần sau còn làm bừa là mẹ không tha cho con đâu nhé. Đường Sinh cười. Trên thế giới này vẫn còn người mà con sợ và kính trọng, đó là mẹ vĩ đại của con. Con nói thì ngọt lắm, con có biết mẹ không nỡ đánh con không? Lần sau nhé, mẹ sẽ bảo Sắc Sắc thay mẹ đánh con. La Sắc Sắc vội xua tay. Trưởng phòng, cháu không làm được, căn bản là không làm được. Việc này thì tuyệt đối không giúp được. Liêu Vân Huệ cười, quay lại nhìn Đường Cẩn. Tiểu Cẩn, nếu không thì cháu nhé. Cô đùa Đường Cẩn. Ôi, cháu càng không làm được. Đường Cẩn mặt đỏ bừng ấp úng. Đùa thôi chứ, làm sao cháu dám đánh anh ấy, không chừng sẽ bị anh ấy sẽ trả thù tàn bạo nghi ngay. Đường Cẩn thật sợi run lên. Liêu Vân Huệ cười, lần này đến Giang Lăng thu hoạch lớn ngoài dự kiến của mình, sự thay đổi của con trai cũng rất tuyệt. Trong lúc ba người phụ nữ nhỏ giọng cười đùa, Đường Sinh đã đi vào giấc ngộng, bên hai vẫn còn vẳng tiếng cười đùa của họ. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 111, chuyện cổ tích mãi mãi lãng mạn. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh cảm giác mấy ngày vừa qua ngủ rất ngon, từ chiều thứ 7 ngủ đến ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh. Ninh Hân sáng sớm đã đi vào bệnh viện, câu nghĩ Đường Sinh đã xuất viện nhưng La Sắc Sắc lại gọi cho cô bảo cô vào viện, còn kể chuyện hôm qua Đường Sinh đập xe của bí thư thành phố ở nhà khách tỉnh ủy. Ninh Hân liền vội vàng chạy đến, lại không biết mình đã trúng kế. La Sắc Sắc khéo léo bảo Ninh Hân đến thăm Đường Sinh để trưởng phòng Liêu gặp mặt, trưởng phòng nói chuyện gì với cô, La Sắc Sắc không biết. Tuy nhiên với sự hiểu biết của cô về trưởng phòng Liêu thì cô cho rằng trưởng phòng Liêu sẽ không nói và quan sát nhiều hơn. Trên thực tế thì Liêu Vân Huệ có thể nói được gì chứ? Trong lòng bà đang rối bời, nhưng con trai bà lại to gan liếc mắt đưa tình với một nữ cảnh sát. Là mẹ, cô có thể nói gì? Chỉ trích người ta sao? Cô sao lại quyến rũ con trai tôi? Những lời này không thể nói ra được. Huống chi bọn họ đã cùng nhau trải qua giây phút sinh tử, chỉ sợ là đã có cơ sở tình cảm, ý La Sắc Sắc xem như đã nói đúng rồi. Khi Ninh Hân bước vào, La Sắc Sắc đang trong tư thế tập yoga, ngực ưỡn ra, mông cong lên. Ôi, cô muốn quyến rũ hắn à? Ninh Hân đến rồi à? May quá, cô ngồi đây cùng hắn đi, tôi đi xuống dưới rồi lên ngay. La Sắc Sắc thu lại động tác đó, Ninh Hân ừ một tiếng, đưa mắt nhìn Đường Sinh cười, khẽ gật đầu. Mặc dù trước mặt La Sắc Sắc, Ninh Hân cũng không có gì phải e dè, không biết có phải mang tâm lý mình có ưu thế hay không mà khiến cô cảm thấy mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt hắn có vẻ khó coi quá, ngày hôm qua không phải đã xuất viện rồi sao? Sắc Sắc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô hỏi hắn đi, chuyện của hắn tôi không dám lắm miệng, Ninh Hân cô cũng hiểu đấy, có một số người chúng ta không thể đắc tội. Ninh Hân mỉm cười, rõ ràng là La Sắc Sắc đang trêu chọc tên nhóc xấu xa, bọn họ cũng thường xuyên trêu đùa nhau như vậy đấy. Đường Sinh trợn mặt nhờ Ninh Hân nói. Chị Hân, đây gọi là chanh chua, là cô ấy cắn mông em. Đôi mắt đẹp của Ninh Hân ánh lên chút xấu hổ, không nói được câu nào, cũng không thể hùa vào với hắn mà trêu chọc La Sắc Sắc. La Sắc Sắc đứng lên, sửa lại quần bò, vô đùi mình hỏi Ninh Hân. Ai, thịt của tôi rất thơm hả? Còn ngon nữa? Nữa? Ninh Hân không thể không cười nói, Đường Sinh nghe xong câu này thấy hơi lạ, có phải La Sắc Sắc đang trêu chọc Ninh Hân không? Quả nhiên La Sắc Sắc nói câu tiếp theo. Cậu nhóc này lại thích thịt tôi, vậy mà ngày hôm qua còn khen chị Hân thật là tốt. Trời, em có nói lúc nào đâu. Sao em không biết nhỉ? Ôi chị thật độc ác. Thừa nhận đi, Ninh Hân có thể ăn thịt cậu đấy, tuy nhiên Ninh Hân, cô phải thật lòng muốn ăn cơ. Nói xong lời này cô ta nghênh ngang đi ra. Đóng cửa phịch một tiếng, Ninh Hân đỏ mặt quay qua nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Sinh. Cậu cái gì cũng nói được sao? Cái kia tôi bị hoan mà, cô ấy muốn chia rẽ chúng ta, chị Hân, chị phải tỉnh táo nhé. La Sắc Sắc không ở đây nữa, Ninh Hân liền ung dung, trên mặt có chút hối hận, dịu dàng nói. Nói xem, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là vết thương của em lại bị chảy máu, cho nên lại phải đưa vào nằm viện. Vừa xuống lầu phía căng tin bệnh viện, La Sắc Sắc gọi điện cho trưởng phòng Liêu báo cáo việc Ninh Hân vừa mới vào viện xong. 20 phút sau, Liêu Vân Huệ liền xuất hiện tại bệnh viện, coi như là tình cờ gặp mặt vậy, như thế sẽ tiện hơn. Đang ăn bữa sáng đột nhiên thấy mẹ bước vào, Đường Sinh thật sự không nghĩ bà tới sớm như vậy, không thể không đưa mắt nhìn La Sắc Sắc. La Sắc Sắc vờ dạ ẹ không biết gì, cô cũng không nhìn hắn, Đường Sinh càng chắn cô phá rối. Tuy nhiên, sớm muộn cũng phải giới thiệu Ninh Hân với mẹ, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không sao. Ninh Hân thấy người phụ nữ bước vào, chưa kịp phản ứng Đường Sinh đã lên tiếng. Chị Hân, đây là mẹ em. Mẹ! Ninh Hân theo phản xạ từ mép giường đứng lên, không thể không hoảng hốt. Cô! Xin chào cô! Ừ, là Ninh Hân sao? Liêu Vân Huệ cười khanh khách, kéo tay cô. Chuyện của Đường Sinh tôi có nghe nói, cô phải cảm ơn cháu, không phải cháu thì cái mạng của nó nhất định sẽ không còn, ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Ninh Hân cảm thấy lòng không yên, nếu mình và Đường Sinh không có quan hệ thân thiết thì sẽ không hoảng hốt như vậy. Vừa nói Liêu Vân Huệ vừa kéo Ninh Hân ra ngoài hành lang. Đường Sinh con nghỉ ngơi một chút, mẹ và Ninh Hân ra ngoài nói chuyện. Đợi họ ra ngoài, Đường Sinh liền hỏi La Sắc Sắc. Mẹ em đến nhanh thật, chị đúng là thư ký tốt. Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Mẹ cậu hỏi tình hình của cậu, tôi nói rất tốt, lại hỏi có ai ở đấy không, tôi nói có Ninh Hân, làm sao nào? Đường Sinh trợn mắt, cười khổ nói. Chị Sắc Sắc đầy uy lực em không nói chuyện đó, hôm nay là sinh nhật của Đường Cẩn, em làm sao đi được đây? Cậu đi cái giam à? Ngày hôm qua cậu chảy mất 1.000 cờ cơ máu, tôi mặc kệ, cậu nói với trưởng phòng Liêu đi. La Sắc Sắc dậm chân mấy cái rồi đi ra cửa, nhìn Liêu Vân Huệ nói. Trưởng phòng, Đường Sinh phải xuất viện. Liêu Vân Huệ và Ninh Hân vừa chấm dứt câu chuyện, bà đưa mắt nhìn vào phòng bệnh. Con lại làm cái gì thế? Mẹ, con chỉ muốn đến khách sạn ăn cơm, mấy ngày nay đều không được đến nhà hàng ăn cơm, mẹ xem mặt con trắng bệnh, thiếu dinh dưỡng rồi đấy. Cả Liêu Vân Huệ, La Sắc Sắc và Ninh Hân đều chấn mắt, bọn họ đều biết hôm nay là sinh nhật Đường Cẩn, hắn muốn thăm ra, nhưng hắn nói đáng thương như vậy, giống như ai ngược đãi hắn vậy, trưởng phòng âu yếm nhìn con trai. Con trai, có thể ngoan một chút không? Mẹ hôm nay là một ngày đặc biệt, con xin mẹ, về sau mẹ muốn con ngoan thế nào con sẽ ngoan thế đấy được không? Mẹ nể mặt con một chút đi. Vốn đang định khuyên nhủ con, nhưng nghe những lời con trai nói, nhìn ánh mắt kiên quyết của nó, Liêu Vân Huệ lại quên hết. Sắc Sắc, Trô đã hỏi bác sĩ xem nó có thể đi không, khoảng 11 giờ phải bôi thuốc cho nó, hôm nay không thể để xảy ra sai lầm nào. Tòa nhà Vọng Giang, phòng khách lớn A1, hôm nay được bao để tổ chức sinh nhật cho Đường Cẩn, tuy người không nhiều. Nhưng các bạn học cũng rất đông, Đường Cẩn đối với các bạn rất tốt, rất đoàn kết, cho nên vừa nghe đến sinh nhật cô thì các bạn đều đến. Tuy rằng người đến rất đông, nhưng trong lòng Đường Cẩn, nếu Đường Sinh người trong lòng cô không xuất hiện, thì đó là sự tiếc nuối lớn nhất. Đối với cô ấy mà nói, có thể mất đi toàn bộ thế giới nhưng cô tuyệt đối không muốn mất Đường Sinh, cô biết Đường Sinh không thể tới. Hôm qua hắn chảy rất nhiều máu, bác sĩ cũng nói, phải nằm sấp trong viện 3 ngày mới được, huống chi mẹ hắn đang ở đây. Trong lòng Đường Cẩn không phải không có chút mất mát, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười chào hỏi các bạn học, đây là xã giao, hôm nay các bạn đến đây chủ yếu là bạn học ở Giang Cao, học cùng cô cấp 2 và cấp 3. Thực ra Đường Cẩn là một người con gái hướng nội, bình thường cũng không chơi với nhiều bạn học, cơ bản rất ít, nhưng hôm nay tất cả đều có mặt. Bạn học nam đầu tiên là đồ heo thổ ải Tiểu Chu, cậu ta toàn quyền thay Đường Cẩn chiêu đãi các bạn học, người thứ hai là người từng bị hiểu lầm Ngụy Hoành Đông, cậu ta hiện giờ quan hệ rất tốt với Tiểu Chu. Có thể coi là người cùng phe với Đường Cẩn. Nhóm bạn học Giang Quý Đường Cẩn không mời, vì Đường Sinh tính tình không tốt, bọn họ lại có xung đột, nếu mời họ đến, Đường Sinh biết, trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. Những người khác là cô giáo Mai và các bạn học hiện nay quan thế âm Ninh Manh, Bàn Tử Hà và Lục Tú Tú. Bên ngoài thì quan hệ của Ninh Manh và Đường Cẩn rất hài hòa, nhưng vẫn đang âm thầm phân cao thấp. Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải đều trong nhóm hâm mộ Ninh Manh và Bàn Tử Hà, hai hoa khôi học đường này có sức hấp dẫn lớn với bọn họ, hơn nữa Đường Sinh sẽ không tranh giành với bọn họ. Hôm nay, những người này đều đã tới, Ninh Manh, Bàn Tử Hà và Đường Cẩn đang nói chuyện, cùng mọi người vui vẻ, cũng làm tăng thêm quan hệ họ Đường và mọi người. Ai cũng biết quan hệ họ Đường là nói về Đường Sinh, người trong lòng Đường Cẩn. Không khí rất náo nhiệt, trừ cô giáo, các học sinh, bố mẹ Đường Cẩn cũng mời người đến, như cậu Đường Cẩn Lý Quế Tường, mợ Vương Lệ, trải qua chuyện lần trước hai người này giờ đã ngoan hơn nhiều, cũng e rẻ hơn trước mặt Đường Cẩn. Hai người họ nhiệt tình giúp đỡ bố mẹ Đường Cẩn chiêu đãi bạn bè và người thân, đa số là người của ngõ lao đường, như cụ Đường, đều cùng ông nội của Đường Cẩn ngồi cùng bàn, còn có 7-8 người hàng xóm nữa. Đường Vọng Bình hiện nay lái xe cho phó phòng của Ủy ban Kỷ luật thành phố, trải qua bao khó khăn, hiện giờ cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Nhưng vừa mới làm lái xe nên cũng không mời đến lãnh đạo, nhưng trước mặt hàng xóm ở ngõ nhỏ này, ông ta cũng có thể ngẩng đầu. Cậu mợ của Đường Cẩn, những người mà từ trước tới nay không hề quan tâm tới gia đình Đường Cẩn hôm nay cũng đến. Họ thầm nghĩ sẽ dựa vào gia đình Đường Cẩn để đổi đời, thế nên cả hai người mới có mặt ở đây. Lý Quế chân mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng thầm than thở. Đây chẳng phải là giàu có thì ai cũng hỏi, suy tàn thì mặc bay sao. Phòng khách lớn A1 vang lên ca khúc chúc mừng sinh nhật, Đường Cẩn cùng cô giáo Mai, các bạn học Quan Thế Âm, Ninh Manh, Bàn Tử Hà, Lục Tú Tú vây quanh cùng nhau thổi nến sinh nhật 17 tuổi, đây là lần đầu tiên có một sinh nhật vui vẻ như vậy. Trong lòng cô không thể kìm nén một nỗi buồn, Đường Sinh, tại sao sinh nhật mình lại không có cậu? Chẳng lẽ chúng ta? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Cô giáo Mai và Quan Thế Âm đang giục cô ước nguyện. Đường Cẩn hai tay chắp lại hình chữ thập, mắt khép hở, hai dòng nước mắt lan dài. Các bạn học sinh vỗ tay, mọi người trong nhà cười vui vẻ, cha mẹ lau nước mắt, Tiểu Vĩ hô to. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Ngay lúc Đường Cẩn mở mắt ra thổi tắt ngọn nến sinh nhật thì âm nhạc thay đổi. Một khúc nhạc trầm ầm mảng theo một chút thương cảm, và những tiếng cười vui vẻ, là cái gì vậy? Một giọng nam vang lên, mọi người đều thắc mắc. Đường Cẩn, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn ngày nào cũng vui vẻ. Tại ngõ lao đường cũ nát mình đã quên bạn, hôm nay là một ngày đặc biệt, mình muốn nói với bạn, mình muốn cùng bạn tiến tới tương lai, mình muốn dắt tay bạn cùng đi. Đường Cẩn, mình sẽ hát tặng bạn bài hát, chuyện cổ tích mãi mãi lãng mạn. Mọi người đưa mắt ra cửa, Đường Sinh đang được hai cô gái xinh đẹp dịu đi, chân kéo lê không có sức lực, dù không ai nhìn thấy thương tích trên người hắn, điều này khiến không ít người kinh ngạc. Tiếng nhạc lại ngân vang. Lúc hắn nói chuyện gần xong thì tiếng nhạc vang lên. Khi nhìn rõ Đường Sinh mọi người đều cảm động, nhìn hắn đi lại khó khăn như vậy có thể thấy bị thương không nhẹ. Đường Cẩn há hốc mồm, mặc cho nước mắt lăn, nhìn chằm chằm người trong ngộng, không ngờ hắn đến đây, trời ơi. Mai Trước và Quan Thế Âm cũng cảm thấy vui mừng thay Đường Cẩn, các cô hôm nay cũng cảm thấy tiếc vì Đường Sinh không đến đây. Nhưng giờ Đường Sinh lại xuất hiện một cách kỳ diệu như vậy, hai người dìu hắn là La Sắc Sắc và Ninh Hân. Ninh Manh nhìn chị, có chút ngạc nhiên, chị cô sao lại đi cùng Đường Sinh? Chu Tiểu Thường và Đường Vĩ vui mừng kêu lên. Anh Sinh đến, phải nghe anh Sinh hát, phải nghe anh Sinh hát. Chuyện cổ tích mãi mãi lãng mạn, anh Sinh, Tiểu Trư luôn ủng hộ anh. Anh Sinh, em cũng luôn ủng hộ anh là thần tượng của em. Tiểu Vĩ cũng nói to sau Chu Tiểu Thường. Lý Quế Chân và Đường Vọng Bình đứng gần nhau, lúc này ông bà đã nhìn thấy trưởng phòng Liễu, phía sau bà là Đường Dục, Lý Quế Chân vội nói với chồng. Mẹ của Đường Sinh tới. Đường Sinh xua tay với Chu Tiểu Thường và Tiểu Vĩ, ánh mắt thì lướt nhìn Mai Trước, Quan Thế Âm, Ninh Manh, Bàn Tử Hà và Vương Triệu Quân, mấy người họ. Trong tiếng nhạc ngân vang, Đường Sinh bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo của mình. MP3. Nói lời tạm biệt trong màn đêm lặng lẽ. Rất khó để quên duyên kiếp sinh tử có nhau. Người bạn trong đêm của tôi ơi. Như khói lửa, xinh đẹp rạng ngời. Thanh xuân là quãng thời gian ngắn ngủi, chân tình vẫn mãi bền lâu. Nguyện ước tình yêu khi sao băng vượt qua. Trên thế gian này, tôi và bạn mãi ghi nhớ khoảnh khắc này. Chuyện cổ tích mãi mãi lãng mạn. Trong kiếp hồng trần, có biết bao duyên phận gặp nhau trong báo tố cuộc đời. Duyên phận theo gió bay rồi cũng có lúc tương phùng. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 112, lại chuyển nhà. Nguồn, mê chuyện. Buổi chiều Liêu Vân Huệ nhanh chóng trở về Nam Phong, bí thư Đường bận tiếp khách không đi tiễn được, chỉ có Đường Sinh. Cùng Đường Cẩn và La Sắc Sắc, Ninh Hân và tài xế xe ỉn phải ỉ tì đi tiễn. Từ buổi trưa khi tiệc sinh nhật của Đường Cẩn bắt đầu đến lúc tiễn Liêu Vân Huệ mấy người này dường như đều ở cùng nhau. Đường Sinh hát bài hát có ngụ ý sâu sắc như để bày tỏ tình yêu của hắn với Đường Cẩn, cũng là nói với mẹ mình hắn quyết tâm yêu Đường Cẩn say đắm. Lời bài hát đầy xúc động, lúc đang yêu thì nhiều người quyết tâm, nhưng tương lai thì lại hối hận. Buổi chiều, Chu Tiểu Thường nghe mấy bạn học cùng bàn tán. Đường Sinh hát hay thật, không để ý đến cả sống chết. Mọi người biết cái gì? Đây là Đường Sinh đã thông minh tính trước, ngu xuẩn thì mới để mất bỏ mới lo làm chuồng. Vốn không quen nhìn mấy người viên phi dương cao ngạo, cho nên Tiểu Chu không khách khí gì phản bác lại. Bạn sinh là cái gì? Gia Cát Lượng tái thế. Võ hậu tái sinh. Cũng thường thôi, nhưng nhìn cách theo đuổi hoa hậu giảng đường này, khí phách này, các bạn ai làm được? Mình sợ các bạn hát một bài không nổi. Trước mặt bạn ấy, mình chỉ sợ các bạn chỉ là trẻ con hoặc là bùn rác thôi. Chứ dám thối, cậu là đồ mặt dày, mình thừa nhận mình không hát hay như Đường Sinh, nhưng bạn nói thế là sao? Chơi, Chu Vĩnh Húc, bạn đừng nóng tính như vậy, chúng mình có thể chơi với bùn, cậu ta thì không thể. Viên Phi Dương rất thân thiết với Chu Vĩnh Húc. Thấy cậu ta bị Chu Tiểu Thường nói xấu, liền chen vào trợ giúp, cậu ta không sợ Chu Tiểu Thường. Chu Tiểu Thường cũng không sợ cậu ta, bố cậu là bí thư huyện, cũng không thể quản lý bố mình sợ cậu cái gì? Viên Kính Cận, bạn nói ít đi. Tôi hiểu rất rõ về cậu, anh trai cậu và cậu không cùng mẹ. Vì câu nói này mà hai người suýt nữa lao vào nhau, các bạn phải chạy lại can. Sau khi Đường Sinh hát xong, Đường Cẩn bảo cô giáo Mai và Tiểu Vĩ tiếp đón mọi người đi hát karaoke, nghe nói buổi tối còn định mời bọn họ ăn cơm. Ngay từ đầu La Sắc Sắc đã sắp xếp vậy, sau tiệc chưa hát karaoke, rồi ăn tối, rồi lại tiếp tục hát. Nhưng kế hoạch phải thay đổi vì Đường Sinh bị thương nên Đường Cẩn không thể vui vẻ được, cô muốn yên tĩnh cùng hắn. Về tiệc tối, Đường Sinh quả quyết không đi, quay về phòng phía nam của hắn nằm út. Chớp mắt đã đến lễ quốc khánh, vết thương của Đường Sinh đã đỡ rồi, cơ bản không có gì đáng ngại nữa, đi lại hoàn toàn bình thường. Nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh, Đường Sinh động viên gia đình Đường Cẩn chuyển nhà, Lý Quế Chân và Đường Vọng Bình cũng đồng ý. Ngay từ đầu đã không chuẩn bị để ở Giang Lăng lâu dài nên phòng thuê cũng đơn giản, nhà Đường Sinh ở tỉnh Nam Phong mới là quan trọng, ở Giang Lăng đơn giản chỉ là ở tạm 2 năm, phòng cũng đơn giản. Đều dựa theo sự sắp xếp của La Sắc Sắc, chẳng hạn như máy tính, Đường Sinh yêu cầu là có. Hai phòng mới thuê rất gần Giang Cao, đến trường cũng tiện, chỉ mất vài ba phút đi bộ. Đường Sinh không có gì phải đem theo, chỉ có một vali hành lý nhỏ, vài đồ dùng cá nhân, từ lúc đến Giang Lăng đến giờ hắn cũng chưa mua sắm quần áo lần nào. Thấy mùa thu sắp qua, đông sắp đến, nên mua quần áo mùa đông thay cho bộ quần áo mùa hè, quần mới là do La Sắc Sắc mua cho hắn, cô biết cậu ấm con quan này thích loại quần mông rộng thùng thình này. Nên đã mua hộ hắn. Nhà Đường Cẩn thì nhiều đồ đạc, đa số là đồ câu của cha cô, thật sự là vô dụng, nhưng bước đi thì tiếc, Đường Sinh khuyên, cho dù sau này mang về nhà mới thì đồ câu đó cũng không còn nguyên bộ, nên bán đi, dù vậy quần áo và đồ dùng cũng đầy một xe, em trai Lý Quế Chân cũng đến dọn giúp một tay. Lý Quế tưởng khó có được cơ hội cảm ơn chị, cơ hội này không thể bỏ qua, tìm một chiếc xe và 6-7 công nhân đem đến là chuyện nhỏ. Đến ngày 5 tháng 10, nhà Đường Cẩn coi như đã dọn xong toàn bộ đến phòng thuê mới, có 5 phòng, đủ cho cả nhà họ và ông bà nội ở. Trên thực tế, Đường Cẩn lấy cơ ở cùng với La Sắc Sắc, liền sang bên chỗ Đường Sinh. Việc ở chung cứ như vậy lặng lẽ diễn ra, nhưng khổ nỗi, lúc đầu Đường Sinh nói với Tiểu Vĩ là sẽ ở cùng nhau. Khu Giang Giáo rất nhiều tòa nhà, một thiếu nữ phía trước, một cậu bé tuấn tú vội vàng chạy theo phía sau. Chị à, em và anh Sinh đã bảo ở cùng nhau từ trước, mà sao giờ lại không bảo em sang? Gọi em sang để mỗi ngày đều lên mạng à? Hơn nữa ở bên đó bộ em không được nối mạng rồi sao? Không phải đâu, em chỉ muốn ngủ cùng anh Sinh thôi, anh ấy biết nhiều lắm, cái gì em không biết có thể hỏi anh ấy. Đường Cẩn quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Bớt cằn nhằn lém lỉnh đi, không muốn bị chị phạt thì đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Cô không thể để em trai sang đây được, để cậu làm gián điệp theo dõi tôi và Đường Sinh à? Dù cậu không nói gì, nhưng nhỡ có việc gì mà cậu nhìn thấy thì không ổn rồi. Hiện nay Đường Cẩn và Đường Sinh xác định đã có quan hệ. Trong bữa tiệc sinh nhật Đường Sinh đã dùng bài hát kia thổ lộ, đã chứng minh mọi vấn đề, quan trọng là mẹ hắn cũng không phản đối. Điểm này La Sắc Sắc có thể nhìn thấy, cho nên Đường Cẩn không còn lo lắng nhiều như trước. Hai nhà đối diện cửa nhau, mọi việc rất tiện, nhất là việc ăn cơm, hoàn toàn có thể giải quyết, đến nhà Đường Cẩn ăn cơm, ăn xong lại sang bên này nghỉ ngơi. Hai ngày nay, Đường Sinh làm việc thoải mái, gặp gỡ Đường Dục một chút. Vì Ủy ban Nhân dân huyện chưa ra quyết định cuối cùng về nhà máy ổ trục kia, việc giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường cũng vậy. Tuy nhiên bây giờ bắt đầu vào mùa đông rồi, nếu muốn tiến hành phá bỏ cũng phải đợi đến tháng 3 sang năm mới khởi công được, trong 2 tháng tới không có vấn đề gì lớn. Việc phá bỏ cũng nhanh, 10 ngày đến nửa tháng là có thể xong hoàn toàn. anh Sinh, anh nói với chị em, để hai anh em mình ngủ cùng nhau đi, em thích ngủ với anh. Thừa lúc chị gái về nhà giúp mẹ nấu cơm, Tiểu Vĩ sang bên chỗ Đường Sinh, lúc đó Đường Sinh đang nằm ở ghế xem tivi, đã lâu không xem tivi, mọi chương trình đều thấy hay, ở nhà nên hắn mặc bộ đồ ngủ. Vết thương trên mông cơ bản đã tốt rồi, tuy đang mọc da non, ngồi lâu cũng không thoải mái, nên hắn liền nằm út xuống. Nói đến chuyện ngủ với Tiểu Vĩ, Đường Sinh cũng lung túng, trong lòng nghĩ, đây là em vợ tương lai, ngủ cùng nhau thế nào được. Anh và chị cậu ngủ cùng nhau mới đúng, cậu nói vơ vẩn cài gì thế. Ngoài miệng cười nói, việc này, phải hỏi chị cậu. Đường Sinh không phải không thể đồng ý, trong lòng hắn cũng có tính toán, gọi cậu sang đây, anh không thể làm được việc gì cả. Bên này có hai cô gái xinh đẹp, La Sắc Sắc và Đường Cẩn, buổi tối đều mặc áo ngủ mỏng manh, anh không thể không trêu chọc, có cậu ở bên cạnh, thì nói năng gì cũng không thuận tiện. Tiểu Vĩ à, tha thứ cho anh Sinh nhé, không phải anh ích kỷ, mà là cậu không thể gây trở ngại cho chúng ta. Cho nên Đường Sinh tránh nặng tim nhẹ, đem chuyện này giao cho Đường Cẩn, ra vẻ anh không quyết được. Tiểu Vĩ rất buồn, trừng mắt. À anh Sinh, anh là thần tượng của em, anh sao có thể sợ con gái chứ? Lúc cậu ta vừa nói lời này thì Đường Cẩn bước vào, bởi vì cô đi nhẹ nhàng nên không ai biết, nhưng Đường Sinh đã nhận thấy, trên mặt hiện lên nụ cười giả tạo, tiếp tục đùa với Tiểu Vĩ. Ai? Tiểu Vĩ, cậu nói với anh, cậu không sợ chị gái à? Em sợ chị ấy sao? Chẳng qua chị ấy là chị thôi, đó là em tôn trọng chị ấy, em sợ chị ấy em còn à đàn ông sao? Đường Sinh ha to miệng ra, dáng điệu như thể xin nghiêng mình, Đường Cẩn bước tới đá cho em trai một cái vào ngông, Tiểu Vĩ kêu to. A, quay đầu lại thấy chị mình, vẻ mặt hoành tráng ban nãy liền biến mất. Anh Sinh, anh trêu em phải không? Đâu? Anh chỉ đùa em thôi, em là đứa trẻ không thành thật, không ngờ là người khoác lác, nói cho anh nghe, em có sợ chị không? Em chị, không liên quan đến em, là anh Sinh lừa em sợ chị rồi. Đường Cẩn không nói gì nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn, Tiểu Vĩ đứng lên chạy mất, chỉ ngốc mới ở lại. Ai? Cô gái xinh đẹp. Ngay cả trước mặt em trai cũng thể hiện bạo lực, bình thường không thể biết được. Người ta chỉ giả vờ hung dữ thôi, Tiểu Vĩ thật sự thích quậy phá, không nghiêm mặt với hắn không được. Đúng rồi, ta nói vào việc chính đi. Đường Cẩn ngồi xuống sofa, cô vẫn chưa thay quần áo ở nhà, vẫn mặc chiếc quần bò bó chặt lấy đôi chân thon nhìn đã mắt. Nói nhỏ với Đường Sinh vài câu, cô vội vàng tránh đi, Đường Sinh còn đang suy nghĩ, Lý Quế Chân bước vào. Cậu Sinh, cậu đâu rồi, cô tìm cậu có chút chuyện, cậu có thể giúp cô một chút không? Lý Quế Chân bước vào nhìn quanh, không thấy Đường Cẩn, cô bé này đâu rồi, đi học phải không? Nghĩ thầm vậy rồi ngồi xuống. Đường Sinh đang nằm út không tiện, liền xoay mình lại, nghiêng một bên. Cô bảo sao ạ? Thật ra hắn biết bà sẽ nói gì, Đường Cẩn đã nói về chuyện này, đó là về Lý Quế Tường, cậu của Đường Cẩn. Cậu Sinh, em của tôi, Lý Quế Tường, cũng là cậu của Đường Cẩn, muốn tham gia vào việc giải phóng mặt bằng của ngõ lao đường. Ồ, việc này ạ, gì Lý? Cháu nói thật với dì, hôm trước cháu và bác Dục có nói qua về vấn đề này, công trình giải phóng mặt bằng lần này phải tiến hành đấu thầu, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm, bác Dục chỉ sợ công nhân kém chất lượng, cho nên. Như vậy, cậu Sinh, việc này để nói sau đi, cơm đã được rồi, cháu sang đây ăn cơm đi. Lý Quế Chân nghe nói thế biết Đường Sinh có ý thoái thác. Lúc nãy, ở bên nhà, em trai và mình đã nhắc đến việc này. Vừa nói được một chút. Xem ra sắc mặt của Đường Cẩn không tốt lắm, đi ra trước một bước, chắc chắn nó đã nói với Đường Sinh việc này, được lắm, thật là nuôi ong tay áo. Cô liền bước ra, gặp La Sắc Sắc cũng vừa vào cửa, liền thì thầm với cô ta vài câu, cũng là nói chuyện này. Các cô thân thiết, La Sắc Sắc cũng vì cô là mẹ của Đường Cẩn nên đối với cô cũng thế. Di Lý, việc này tám phần là do Đường Cẩn dở cho rồi. La Sắc Sắc nói nhỏ. Lý Quế Chân nghĩ lại cũng đúng, gật gật đầu, bước vào phòng suy nghĩ. Con bé chết tiệt này, lúc về mẹ sẽ tính sổ với con. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 113, bước tôi chết à. Nguồn, mê chuyện. Tiếng nước róc rách từ nhà tắm truyền tới, kể cả âm thanh của tivi cũng không át được. Ôi, Sắc Sắc đang tắm à. Đường Sinh nuốt mũi một cái theo thói quen, đống nhảy xuống từ sofa, rón ra rón rén chạy về hướng phòng tắm, trong đầu hắn là thân hình đầy đặn mê người của La Sắc Sắc. Ôi chao, thật là gợi cảm, Sắc Sắc tỷ, không phải là tôi muốn nhìn trộm chị tắm, chỉ là trong lòng hắn vui sướng tìm cho mình một cái cớ để làm chuyện xấu, chuẩn bị nhìn xuyên qua lớp kính lờ mờ kia. Nào có biết nơi lối đi nhỏ giữa nhà tắm và phòng ngủ, Đường Cẩn đứng đó nôn nóng, tay vòng trước ngực, giống như đang chờ ai đó, trong mắt ngập tràn sự khinh thường và oán giận đối với kẻ nhìn lén, Đường Sinh xấu hổ, quay mình lại định chạy đi. Thôi thôi, chỉ là tôi muốn vào nhà vệ sinh để rửa cái tay thôi.
Thực sự không phải tôi muốn, muốn.
Đường Sinh giống như đứa bé phạm lỗi, từ từ cúi đầu xuống. Đồng chí Đường Cẩn, cô thật chẳng mấy tốt bụng, lại đứng đây để chờ tôi.
Đường Cẩn tức giận cắn môi dưới, cũng chẳng nghe lời giải thích thều thào của hắn, chỉ cúi đầu nhìn căn phòng vệ sinh của mình, ý bảo hắn vào trong. Đường Sinh không nói gì chỉ cười gượng, đành rón ra rón rén đi vào, Đường Cẩn đi theo, lại còn đóng cửa lại.
Tôi thực sự là mắc tiểu thật, Đường Cẩn, tôi sao có thể hồ đồ như vậy?
Đúng không nào?
Tôi là loại người nào chứ?
Đúng không?
Giải thích đi, giải thích loạn lên đi, Đường Cẩn nhăn cánh mũi xinh đẹp lại, đấm nhẹ vào cánh tay hắn.
Đừng giả bộ là người tốt nữa.
Mỗi lần các cô gái muốn làm nũng, sẽ phát ra tín hiệu đến chọc tôi đi, về điểm này Đường Sinh rất rõ. Vừa hay đứng nơi cửa phòng ngủ, hắn mạnh dạn ôm chặt lấy Đường Cẩn, Đường Cẩn hoảng hốt, hai tay giơ ra chặn trước ngực hắn.
Buông tôi ra.
Đây là lần thứ hai chính thức bị hắn ôm, lần trước hắn trúng đạn nên ngã xuống không tính, không khí rõ ràng không được dễ chịu. Bây giờ thì khác rồi, thanh niên 17 tuổi, tình cảm đang dạo dực, hai người nghe tim đập dồn trong lồng ngực.
Đường Sinh mạnh bạo đè cơ thể tráng kiện như trâu của hắn trên thân hình mềm mại của Đường Cẩn, ép sát cô vào cửa. Khiến phần dương vật đang cương cứng của hắn tiếp xúc với vùng bụng dưới nhạy cảm của Đường Cẩn, bàn tay thon dài của hắn nắm đôi cổ tay nuột nà của Đường Cẩn, đưa nó lên ấn vào cánh cửa, cánh tay còn lại nhẹ nhàng nâng đôi gò má thơm tho của mỹ nhân, khiến cô muốn xoay khuôn mặt trắng nõn đang đỏ bừng sang hướng khác cũng không được.
17 năm nay, đây là lần đầu bị nam giới xâm phạm ở khoảng cách gần như vậy, kề sát nhau một cách ngượng ngùng, giữa hai bên có sự chuyển giao cảm giác sao xuyến và bất an, Đường Sinh hoàn toàn kích động, còn Đường Cẩn thì hoàn toàn thất kinh. Khi thấy mắt hắn hừng hực tỏa ra ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú thiếu chút nữa là áp sát mặt của mình, gần quá, toàn bộ hơi thở đều phả vào mặt, xấu hổ chết đi được. Nói về việc tán gái, đây là một trong những sở trường của người đã từng được gọi là nhị thế tổ như Đường Sinh, số người con gái hắn đã từng chơi bời trong kiếp trước thì không biết bao nhiêu, người con gái trong sáng chưa từng trải sự đời, đoan trang dịu dàng, xinh đẹp, buồn phiền muốn bày tỏ sự bất mãn, phóng đãng có kinh nghiệm phong phú. Những cô làm việc ở những ngành nghề phải mặc đồng phục như nữ cảnh sát, bác sĩ, quan tòa, nữ quân nhân, nữ tiếp viên gần như là không một hai nhị thế tổ của chúng ta chưa từng động đến. Sâu trong xương tủy của hắn ẩn chứa một dục vọng bệnh hoạn, hắn không chịu nổi sự khiêu khích, bất cứ cô gái nào khơi dậy ham muốn nhục dục trong hắn, không thể biết trước được phải trả cái giá như thế nào, giống như Đường Cẩn bây giờ, quả thực là chịu thay cho La Sắc Sắc, ham muốn nhục dục trong nhị thế tổ là do tiếng nước trong nhà tắm khơi dậy. Ai ngờ Đường Cẩn cắt đứt nó, Đường Cẩn đã cắt đứt vọng tưởng của hắn, nhưng lại khiến ngọn lửa dục vọng đó thiêu đốt chính mình.
Đường Cẩn, nói đi, cô yêu tôi.
Hơi thở mạnh, dồn dập cùng với mùi đàn ông khiến cô muốn ngất.
Không.
Tôi không nói.
Anh ức hiếp tôi, nhanh, buông tay ra nhanh lên.
Đường Cẩn hết sức ngượng ngùng, chỉ nhỏ giọng kháng cự. Đường Sinh cười cười rồi buông hai cổ tay của Đường Cẩn ra, thế nhưng lại càng ra sức ép sát cô, xuôi theo bờ vai thơm tho của cô tay hắn bắt đầu đi xuống. Lưng, thắt lưng, rồi đưa xuống bộ mông đẹp đẽ của Đường Cẩn, sau đó bóp chặt nó.
Được rồi, tôi nói, tôi yêu cô, Đường Cẩn.
Hai cánh tay được giải thoát của Đường Cẩn cũng không có nổi tự do, nghe những lời tình tứ của Đường Sinh, trong lòng giận hừng hực, khiến thân thể càng mềm ra, thêm nữa lại phải chịu lực ép của hắn, hô hấp càng thêm khó khăn, không khỏi đưa hai tay để lên cổ hắn, thực sự không còn chỗ để thả tay ra, hai người dính vào nhau rất chặt.
Đường Sinh, tôi xin anh đấy không, không muốn. Sẽ bị Sắc Sắc tỷ nghe thấy đó.
Cánh tay còn lại của Đường Sinh cũng đi xuống, hai tay cùng xoa nắn nơi bộ mông tiểu diễm của Đường Cẩn, khiến cho chiếc quần bò có sự co giãn kinh người, rất tròn, đầy đặn, căng chắc, đầy nhục cảm.
Đường Cẩn, tôi sẽ không ép buộc, cô không nói, tôi sẽ không hôn cô, nhưng tôi không ngăn được tay của tôi, chúng nó bị rút gân rồi, nếu tôi có làm gì với cặp mông của cô thì đừng có trách tôi.
Đường Cẩn lúc này chỉ muốn ngất, mông để hắn vuốt ve. Phía trước còn để dương vật của hắn áp vào, trời ơi, muốn chết quá.
Đường Sinh.
Chịu không nổi, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, Đường Cẩn bấn loạn, người con gái 17 đã biết tơ tưởng chuyện tình cảm trai gái, có rất nhiều suy nghĩ, chỉ có điều là từ trước tới giờ vẫn chưa có cơ hội để bộc phát, lúc này mới bùng ra.
Anh, tên tiểu tử thối, anh ép tôi đau quá không được đưa vào giữa.
Sau đó thì cô khóc lóc, cảm giác được bàn tay xấu xa của Đường Sinh đang đưa vào chính giữa.
Tôi đau lòng lắm. Không chế ngự được ngón tay nữa rồi, hóa ra Đường Cẩn không yêu tôi, không biết lý trí của tôi có khống chế được hay không.
Một cái bạt thai nhẹ nhàng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, Đường Cẩn xấu hổ, dở khóc dở cười.
Yêu, Đường Sinh, tôi yêu anh.
Tôi biết cô yêu tôi,
chỉ có điều ngại mở miệng ra nói. Không đủ to, nói lại lần nữa đi, Đường Cẩn.
Tôi không đâu.
Đường Cẩn dãy rủa, ngón tay vô liêm sỉ của nhị thế tổ thật ức hiếp người quá, sờ vào nơi nhạy cảm.
Đừng.
Cẩn à, phản xạ sinh lý của tôi rất mạnh mẽ, phải làm sao đây? Nghe bác sĩ nói, nếu kiềm chế lại sẽ bị liệt dương đấy.
Hại.
Đường Cẩn vốn là cô gái tốt bụng, nào biết Đường Sinh nói bậy nói bạn, mặt không khỏi biến sắc.
Vậy làm sao đây?
Yêu là ngọn nguồn của tất cả tội ác, khi thiếu nữ động tình, cũng không quan tâm tới hậu quả sau này, dẫu sau này có thể sẽ phải hối hận.
Đường Cẩn thực sự yêu hắn, quan tâm đến hết thảy mọi điều ở hắn ta, cô không muốn người mình yêu chịu chút tổn hại, giống như Đường Sinh không muốn cô chịu chút tổn thương gì. Lúc này, cô thực sự cảm nhận được nỗi khổ của Đường Sinh khi phải kiềm chế ham muốn.
Sinh đại ca vốn là kẻ khôn ngoan, lập tức đeo bộ mặt đau khổ.
Chúng ta còn nhỏ, không thể dính vào chuyện này, tôi sẽ cố kiềm chế lại.
Chiêu này gọi là lùi một bước tiến hai bước, chuyên để đối phó với những cô gái thuần khiết chưa dính bụi trần như Đường Cẩn, bởi vì cô vẫn còn quá non nớt, đổi lại với một cô gái sành sỏi hơn, lúc này sẽ tắt hắn thất điên bắt đảo, dám đùa giỡn với chị đây à?
Đáng thương thay Đường Cẩn của chúng ta không thể hiểu được, cứ nghĩ là Đường Sinh thực sự đang phải kiềm chế, vì thế mà lo lắng cho hắn.
Anh, thủ dâm đi.
Ôi, Đường Sinh tức giận, tôi đã đóng một màn kịch tình cảm sau cùng kết cục là vậy.
Tôi thủ dâm thì còn nói với cô như vậy làm gì?
Đường Sinh không trực tiếp hôn lên đôi môi căng mọng tựa cánh hoa của cô, nhẹ nhàng dùng môi chạm vào đôi má xinh đẹp trắng non của cô.
Cẩn, cô giúp tôi đi.
Tôi không.
Ghê tởm chết được, đánh chết tên tiểu tử nhà ngươi.
Đường Cẩn hận không tìm được cái lỗ để chui xuống.
Sao số tôi đen đủi vậy, bạn gái của người ta đều làm vậy mà, muốn để tôi nhịn chết luôn à?
Được rồi, cứ để tôi bị liệt dương luôn đi.
Đường Cẩn trợn tròn mắt. Không biết chính xác tên này có phải đang dụ dỗ mình không, chỉ giận mình biết quá ít.
Anh ức hiếp tôi.
Trong đôi mắt đẹp của Đường Cẩn giấu đầy oán hận, cũng như không kiềm chế được cái sự ngượng ngùng và hiếu kỳ, tay nhẹ nhàng đẩy bờ vai hắn ra.
Tránh ra một chút, làm sao tay với xuống dưới được.
Đáng thương cho Đường Cẩn thuần khiết bị tên xấu xa kia lừa tình.
Đường Sinh lại càng kích động, không ép chặt cô tiếp nữa, hai tay thu lại rồi vớt ve khuôn mặt thanh tú của cô.
Cẩn, cô thật tử tế.
Đường Cẩn khẽ gắt một tiếng. Cô ửng đỏ, thở dốc, tay run rẩy lần xuống cạp quần hắn.
Cạp quần là dây chun, nên dễ dàng cho tay vào trong, lần đầu tiên chạm tay vào cái của quý của đàn ông.
Trong thời khắc đó, tim Đường Cẩn gần như ngừng đập, trời ơi, thật không ngờ cái đó của hắn to đến vậy.
Cưng lên à.
Bị ngón tay nuột nà của Đường Cẩn nắm giữ, Đường Sinh nhắm mắt lại, hai tay cũng run run ấn chặt vào đôi vai thơm tho của cô.
Cẩn.
Ừ.
Anh đang cưng à.
Thật là biến thái. Tôi đã từng nhìn qua cái đó của lũ trẻ con, nó bé xíu còn của anh, thật không ngờ.
Của tôi bị kiềm chế lâu nên mới bị cương cứng như thế.
Cẩn à, phải là cái kia cơ, cho chút kích thích đi, đừng có bị động như thế.
Anh không biết chứ, ghê tởm muốn nói phóng đãng như vậy, Đường Sinh, ngươi có phải bệnh không đấy?
Đường Sinh tức giận.
Bạn Cẩn đáng yêu của tôi ơi, tôi đang phát dục, được chưa?
Chứ không phải là phát sốt.
Làm nhanh lên.
Tôi không làm đâu anh phải dạy tôi.
Trong lòng Đường Cẩn vẫn nhớ đến vấn đề liệt dương, mặc dù giây phút này phải cầm lấy cái vật dơ bẩn có thể làm con gái xấu hổ chết đó cô cũng đành chịu, cái đồ vật kia thật to quá, hình dạng của nó chắc là xấu xí.
Đường Sinh nắm chặt tay đấm vào tường.
Ồ, ngốc quá, bạn Cẩn, cái này, cũng phải dạy à?
Chẳng nhẽ không cần ai dạy sao?
Đường Cẩn đã không còn cái cảm giác ngại ngùng khi lần đầu tiếp xúc với nó nữa, đây cũng có thể nói là đã trải nghiệm, kỳ thực khi nằm cùng giường ở bệnh viện. Cô cũng đã từng nhìn trộm cái ấy của Đường Sinh, nhìn thấy lúc hắn lấy bô tiểu, mặc dù tối om không bật đèn, nhưng cũng coi là thấy chút hình dáng, và cảm thấy không giống của trẻ con, rất tò mò.
Đối với những vấn đề như thế này, bình thường mỗi lần nghĩ đến, Đường Cẩn sẽ nhanh chóng xua đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tiết học về vấn đề sinh lý cứ rối tinh rối mù, cô căn bản không muốn học môn này, trong khi sau lưng có một người rất chăm chỉ xem những bộ sách này.
Cái việc này cần có thực tiễn mang lại hiểu biết chính xác. Những lời này là danh ngôn chí lý, đến hôm nay mới tiếp xúc được với cái vật dơ bẩn thần bí trong những câu chuyện truyền thay nhau.
Anh đừng đấm tưởng, lỡ chị sắc nghe thấy mà đến đây thì sao?
Đường Cẩn nhẹ giọng hờn dỗi, việc này thực đáng xấu hổ.
Xem ra tôi phải cho cô xem đĩa xét trước, bằng không tôi bị nghẹn lại muốn chết cũng chẳng ai thương.
Tôi khinh. Người ta chưa xem, bóp chết tên xấu xa nhà anh.
Đường Cẩn xấu hổ, tay mới dùng lực.
Ôi!
Bạn Cẩn, là như thế này này. Nắm rồi lại thả a lực vừa phải, khỏi làm tôi đau.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng la sắc sắc.
Đường Sinh đâu, nhanh nghe máy, Ninh Hân gọi đến đó. Lời nói này khiến hai con người làm việc không hay trong phòng ngủ sợ chết khiếp, Đường Cẩn đẩy mạnh hắn ra. Mau đi ra.
Tôi phải đi ra sao?
Tay của Đường Sinh sờ thắt lưng, túi xuống nhìn cậu nhỏ, Đường Cẩn xì một tiếng, xấu hổ mỉm cười.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 114, Ninh Hân mời khách.
Nguồn, mê chuyện.
Đường Sinh nhận điện thoại xong liền thay quần áo rồi đi. Hai ngày nay chiếc Infiniti vợ là do Ninh Hân lái, mỗi lần ra ngoài là Đường Sinh phải bắt taxi. Hắn vừa đi, La Sắc Sắc liền vào phòng Đường Cẩn, lúc vừa rồi Đường Sinh nghe điện thoại, cô không dám bước ra ngoài, sợ La Sắc Sắc nhìn ra việc gì, thế nhưng khi La Sắc Sắc bước vào, sắc hồng trên má của cô vẫn chưa tan hết, nhìn theo ánh mắt của Sắc Sắc mà thấy chột dạ.
Ai?
Người đẹp Cẩn à, ở trước mặt chị thì khỏi phải xấu hổ, chuyện của em và hắn giấu ai thì được chứ không qua nổi mắt chị đâu.
Cái gì cơ ạ?
Đường Cờ ở nờ tờ hờ ụ nờ gơ phịu đấm nhẹ cô ta một cái rồi ngồi xuống bên cạnh La Sắc Sắc. La Sắc Sắc vừa tắm xong chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tang, đến cả áo ngực cũng lười mặc, đôi gò đảo vì vậy cứ run rinh, lúc nãy thật quá thuận lợi cho Đường Sinh mà.
Mẹ ơi!
To chết được, lại còn nhú ra nữa chứ? Căn bản là bất chấp cả trọng lực, thật lạ thường. Đường Cần không ghen tị mới là lạ, cơ thể của mình kém xa so với cô ấy, cái bánh bao dù có dậy thì xem cũng là bình thường. Thậm chí cô đã từng nhìn trộm, trong lớp cô chỉ đứng sau lớp trưởng Ninh Manh, thử nghĩ mà xem chị cô ta Ninh Hân đầy đặn vậy, của cô ta bé mới là lạ. Lúc này, lời của La Sắc Sắc không nghi ngờ gì đã chứng minh rằng vừa rồi cô ta đã đứng ngoài nghe trộm hết, Đường Cẩn xấu hổ.
Chị thật xấu, nghe trộm à?
Nào có đâu, là các người gây tiếng động lớn quá, cái tên tiểu tử thối đó rất biết ức hiếp người khác, em cần phải cẩn thận đó.
Đường Cẩn cắn răng gật đầu, hai con mắt sáng lên, thấp giọng hỏi.
Chị Sắc Sắc à? Em hỏi chị một câu, không được gạt em nhé.
Ừ, em hỏi đi, chỉ cần chị biết, nhất định sẽ cho em một câu trả lời vừa ý nhất.
Là cái ấy của đàn ông khi mà cương lên, nghĩa ủ cảm nén quá có bị liệt dương không?
Khi hỏi câu đó, câu ngượng muốn chết.
La Sắc Sắc thông minh, sắc sảo, hóa ra là vừa rồi nhị thế tổ bịa ra như vậy để lường gạt cô gái ngây thơ trong trắng như bông tuyết Đường Cẩn.
Thật tồi quá.
Cái này phải nói sao nhỉ?
Chị nói đơn giản nhé. Khi người đàn ông có ý nghĩ xấu xa thì sẽ cưng lên, sau một lúc sẽ không sao cả, thậm chí cái việc em lo lắng bị liệt dương đó, căn bản cũng chẳng có vấn đề gì, những tên có tài phá phách chỉ thêu dệt ra những lời nói dối để lừa gạt những cô gái ngây thơ, lợi dụng sự thông cảm của họ để được lợi ai,
ai, không phải là tên Đường Sinh này đã dùng chiêu này với em chưa?
Không, không có, đây là một thắc mắc khi em xem sách giới tính thôi, không phải là Đường Sinh.
Đường Cần làm sao có thể thừa nhận chứ?
Thực ra trong lòng La Sắc Sắc đã biết rõ, nhìn biểu hiện của cô là có thể đoán ra, nên cô ý hỏi như vậy, trong lòng cười thầm.
Vậy thì tốt. Đường Cẩn giấu bàn tay mềm mại trắng như phấn nơi sườn đùi, Đường Sinh tên háo sắc, anh hãy đợi mà đấy, hãy xem tôi có tha cho anh không nhé.
Còn như nhị thế quả chúng ta giờ này đã đến nơi hẹn với Ninh Hân, giờ phút này, cũng là lúc phố lên đèn rực rỡ. Bên ngoài Ủy ban Nhân dân quận có một nhà hàng lẩu gọi là Hỷ Lai Thuận, với hương cay tê dại đặc sắc, lúc cuối thu khách đông nườm nượp. Buổi chiều Ninh Hân đã đặt một phòng riêng, là cha cô chủ tịch của Nhìn Thiên Hữu bảo muốn tìm Đường Sinh nói chuyện, ông loài gặp phải chuyện nhức đầu.
Ninh Hân đứng ngoài cửa nhà hàng chờ Đường Sinh, hắn vừa xuống taxi, Ninh Hân liền xuống cầu thang nên đón, nhìn tên thanh niên thanh lịch cao lớn này chẳng có lấy một chút sự ngây thơ, hắn lúc nào cũng tỏ ra vẻ ung dung thong thả, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt xa xăm như biển sao băng ác.
Tình nhân trong mắt là Tây Thi, trong mắt Ninh Hân hoa khôi cảnh sát của chúng ta thì Đường Sinh là Phan An, một, trong lòng cô. Người tình bé nhỏ Đường Sinh là tuyệt nhất. Đã từng gặp qua trưởng phòng Liễu, lòng của Ninh Hân cũng hy được ít nhiều, trưởng phòng Liễu có vài lời nhỏ nhẹ kín đáo lộ ra sự quan tâm, thương yêu, thậm chí còn có cả sự thấu hiểu, mặc dù chả nào ai gì rõ ràng, nhưng cô đã để lại cho Ninh Hờ ơn lờ cờ ả mờ giác như vậy. Ninh Hân có một cái đầu rất thông minh, cô có thể cảm nhận được, trong mắt trưởng phòng Liễu cũng lộ ra vẻ yêu thích mình, không cần biết cô ta nghĩ gì về việc mình với Đường Sinh, nhưng không phản đối mình, chỉ điểm này, đã khi yên nhìn.
Hân càng vững bụng, để lại trong cô một ấn tượng tốt đẹp về trưởng phòng Liễu, mẹ Đường Sinh thật tuyệt.
Mặt khác mấy ngày nay đi làm, cô cũng loáng thoáng nhìn thấy thái độ của lãnh đạo đối với cô bất bình thường, một điều quan tâm, hai điều tán thưởng, lúc thì khách khí, cục trưởng Lưu Hán, người có quan hệ tốt nhất với cô lặng lẽ để lộ ra.
Sự bổ nhiệm của cô lần này là do bí thư Đường gật đầu, bằng không bí thư ủy ban chính trị pháp luật Bình Trung đã chẳng kiên quyết như vậy, Ninh Hân cô được đấy.
Nói đến Lưu Hán, bàn luận chút. Ông tổ ạ bạn học của Ninh Thiên Hữu, giữa hai người có mối thâm tình,
theo lẽ thường đương nhờ ỷ hển quan tâm đến con gái của bạn. Từ chỗ đó có thể thấy, quan hệ của mình với Đường Sinh đã bị bí thư Đường phát hiện. Chuyện đó làm sao bí thư Lý không báo cáo cho được. Mặc dù bí thư Đường không thể nghĩ rằng cô và con trai của ông đang có mối quan hệ ngọt ngào, nhưng rõ ràng là có một sự kết giao nhất định. Tất cả điều này, Ninh Hân đã từng suy nghĩ một cách cẩn thận, duy trì mối quan hệ như bây giờ với Đường Sinh, đối với Ninh gia mà nói có lợi vô cùng. Về phần mình, cô cũng sẽ chẳng gây bất hòa với hắn, hôn thì cũng đã hôn rồi, còn có thể tiến triển thêm, bất hòa là không thể. Dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa nhà hàng, Đường Sinh liếc mắt nhìn đôi chân thon dài của Ngọc Nữ, Ninh Hân vẫn phong cách ăn mặc khiêu gợi ấy, đường cong của cô quả thật mê người, không giả bộ, cái vẻ đẹp lạnh lùng và ái nhờ dáng như tiên uy nhuệ đem đến cho người ta một cảm giác thần thánh không thể khinh nhẫn, đôi mắt đẹp sáng quắc như sao, xuyên thấu tâm can người khả cụ ở một thanh đao phong hàn. Đường Sinh giấy lên trong lòng một niềm kiêu ngạo, đây là một đại biểu xuất sắc cho Ninh Thị Thái Cực Miến Trường, là nữ anh hùng có thể chặt bỏ đầu của mãnh hổ, các nam nhân xấu xa, các ngươi có thể nhìn trộm cô một cách vọng tưởng và tự sướng, nhưng đời này của các ngươi đừng mong có thể động đến sợi lông chân của cô. Cô ấy, là của Đường thiếu gia ta đây. Thiếu gia Tạ Đỉ không phải vọng tưởng hay là nghĩ đến cô rồi tự sướng, chỉ cần Tạ Mụ ổ hển, là có thể làm gì cô ấy cũng được. Sao lại đứng đây chờ tôi? Bác Ninh đâu? Đường Sinh đón Ninh Hân. Hân tỷ, chị ngày càng xinh đẹp. Ninh Hân không để tâm, Ly Hiệp mặt nhờ xung quanh một cái, thấp giọng nói. Cần cậu khen sao? Vốn dĩ đã đẹp rồi, vết thương của cờ ở xạ ổ rồi. Đúng hân tỷ của tôi là mỹ nhân số một dưới trời đất này, ai, vết thương đã khỏi rồi, thế nhưng để lại một vết sẹo, không đối diện với người khác được. Phi. Bộ cờ đỉnh không mặc quần áo à, có làm sao chứ? Sẹo ở trên mông, sẽ không dễ dàng lộ ra. Đường Sinh trợn mắt tức giận. Sẽ có một ngày tôi sẽ bày ra cái dương vật tấn công thị giác của cô, đúng không? Ninh Hân che miệng cười, ánh mắt không giấu nổi sự ngượng ngùng. Có muốn tôi gọi thợ chụp ảnh đến chụp cho cờ ủ một bức chân dung không? Đương nhiên, tốt nhất là một nữ nhiếp ảnh, tôi ý khẳng định khi ra trận sẽ phát huy được sự xuất sắc, vai hùng tài hỏa bộc lộ, vểnh lên cao độ, ò á ý. Làm thịt ngươi này, tên khốn mau vào trong đi, hai ngày nay ba của tôi buồn lắm, bất đồng ý kiến với bí thư quận ủy Triệu. Ninh Hân nói đại thể tình hình. Quan tâm tới vấn đề tổ chức lui nhà máy ổ trục, tư tưởng không thể thống nhất, có nhiều luồng ý kiến. Đôi lông mày kiếm của Đường Sinh nhíu lại, vừa đi vừa cố nhớ lại, trong kiếp đó hắn cũng có ấn tượng với vài vị lãnh đạo của thành phố, bởi vì Đường Dục kết toán thâm thù với Ủy ban Nhân dân quận, một mực đối lập, mình liền tham dự vào, vì vậy, rất rõ vài vị lãnh đạo. Viên bí thư quận ủy Triệu là nhiệm kỳ cuối cùng, tuổi tác cũng đã cao, 8 năm thay đổi nhiệm kỳ chắc chắn ông đã bị tụt xuống tuyến 2, theo lý mà nói. Hiện tại ông chẳng tranh chấp với Ninh chủ tịch trẻ tuổi làm gì, sự bất đồng quan điểm lần này, sợ rằng không đơn giản. Còn có sự tình gì khác không? Đường Sinh tiếp tục lục lọi lại trí nhớ, bí thư Triệu, bí thư Triệu. Đúng rồi, họ Triệu kia có một tình nhân, hình như là nhân viên của tòa soạn, người biết chuyện này không nhiều, đây là trong tình huống bí bức Đường Tam Thạ phát hiện ra, cũng là do hắn ta vốn để ý Triệu bí thư, những điều này mặc dù là hồi ức của kiếp trước, nhưng Đường Sinh vẫn nhớ mang máng. Ninh Hân cũng vậy. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Còn nhớ cái cô lên giường cùng phó chủ tịch thành phố Lưu không? Chính là cô ta, không chịu nói điều gì, để sờ gãy cô ta, đội đặc công của chúng tôi đã có thêm những thu hoạch mới mẻ, phát hiện ra cô ta có một chị gái. Sau đó càng ghé sát thai hắn nói thêm vài câu, vừa hay trùng khớp với những ký ức của Đường Sinh bất giác gật đầu, nảy ra ý hay. Sau đó ghé sát thai Ninh Hân nói vài câu, mặt Ninh Hân hơi ửng đỏ, khẽ gắt và lườm yêu hắn một cái. Cậu tệ thật. Đường Sinh không cho là vậy quay sang nói. Tôi tệ cái gì? Đời tư của vị quan nào không hấp dẫn, trách ai cơ chứ? Chị nói đi, hai chị em nhà nọ đã làm rồi đó, kiên quyết khiến cho phó chủ tịch thành phố Lưu và bí thư Triệu thành người ngoài biến thành anh em đồng hao. Hai, tôi thực khâm phục họ. Chết đi. Ninh Hân không nhịn được cười, nói. Hai cô gái họ Trần này cũng thật có bản lĩnh. Hai chị em họ Trần trong lời cô là tình nhân của phó chủ tịch Lưu cùng với bí thư quận ủy Triệu. Một người là Trần Quỳnh, một người là Trần Tú. Cùng với Ninh Thiên Hiếu, bữa cơm của Ninh Hân phải mất đến gần nửa tiếng, chủ đề chủ yếu là về nhà máy ổ trục. Cậu Sinh, quan trường có một số việc rất khó nghĩ, không lập trường cũng như nguyên tắc, một chỉ liên quan đến ham muốn riêng tư, thật đáng sợ. Ninh Thiên Hiếu cắm thẳng nói, ám chỉ bí thư quận ủy Triệu lần này đã đánh mất nguyên tắc cũng như lập trường, ố nghệ không nói rõ, đây là việc của Ninh Hân. Đường Sinh đương nhiên biết rõ. Chắc bác nỉ nệ nghĩ rằng mình sẽ báo cáo sự tình này với bí thư Đường. Cho nên mới âm thầm chỉ điểm mình, hắn nghĩ ngợi, rồi đáp. Bác ạ, chuyện này trước hết bác nên có chút động tĩnh, có sự tranh luận rồi mới có sự quan tâm chú ý. Con ngươi Ninh Thiên Hữu sáng lên, thầm nghĩ, không phải là ta không muốn chỉnh, cấp trên không ai ủng hộ ta thì chỉnh cái gì. Thế nhưng có lời này của ngươi ta yên tâm rồi, lần này ta áo động tinh gì, cấp trên bí thư Đường đồng ý phát chỉ thị, thì bí thư quận ủy Triệu cũng phải nén giận thôi. Ừ là muốn chỉnh đốn vài điều, quốc khánh cũng qua rồi, mùa đông cũng đến rồi, ngọ lao đường nhất định phải dịp vui. Giờ phút đó, Ninh Thiên Hữu đánh mắt sang phía con gái, thấy cô hơi cúi đầu, đã quyết tâm, ông sẽ không nghĩ thêm gì về mối quan hệ giữa con gái và Đường Sinh nữa, có thể nghĩ gì nữa chứ. Một người đã 25 tuổi rồi, một thanh niên mới 17 học lớp 11, bọn họ có thể có quan hệ gì? Nếu ông Ninh mà biết con gái của mình bị tên khôn trước mặt mình hôn rồi, không biết vẻ mặt ông sẽ như thế nào? Cơm xong, Ninh Hân lái xe đưa cha về, kỳ thực Đường cũng gần vài bước là đến, tới cửa Ninh Thiên Hữu xuống xe, để Ninh Hân đưa Đường Sinh về, chiếc Infiniti vỡ lại lăn bánh lần nữa, tốc độ rất chậm, Ninh Hân nhỏ giọng nói. Đường Sinh, tôi muốn chuyển chỗ ở. Tốt tôi muốn một chìa khóa, thì... Đường Sinh hưng phấn, thời khắc ở chung của chúng ta bắt đầu. Tốt cái gì chứ, phòng vẫn chưa thuê, tôi đang suy nghĩ nên thuê phòng nào đây. Vừa nói, vừa trộm liếc mắt nhìn Đường Sinh. Đường Sinh thông minh, lập tức tiếp lời. Ai, Hân tỷ, vậy thuê Giang giáo viên đi. Ban công gần với biển. Gần cái đầu cờ ơi. Thế tôi mới không thuê chỗ ấy chứ. Ninh Hân đỏ mặt, không nói gì, mỉm cười, không thuê chỗ ấy sao. Không thuê mới là lạ, bây giờ hỏi Đường Sinh thuê ở đâu, không phải là muốn nghe ý kiến của hắn sao. Đường Sinh chỉ mỉm cười không nói. Một, Phan An còn có tên là Phan Nhạc, là người Hà Nam sống vào thời Tây Tấn, tên chữ là An Nhân, biệt hiệu là Đàn Nô. Đây là một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại, sở hữu một tư dung đã tốt, tinh thần thêm đẹp, tư dung ký hảo, tinh thần dịch dai, vì thế trong dân gian có câu, mặt tựa Phan An, mạo tỷ Phan An. Ông được xếp vào hàng những Mỹ Nam nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Thời trẻ, Phan An có lần cưỡi xe ra ngoài thành Lạc Dương chơi, lúc ấy có rất nhiều phụ nữ luống tuổi sau khi gặp đều bất giác quay đầu lại nhìn, thậm chí có người si mê đã chạy đuổi theo. Do vậy, Phan An sợ đến mức thường không dám ra ngoài cửa. Có nhiều cô gái đang tuổi hoa niên cảm thấy khó có cơ hội được gần gũi, bèn ném quả vào xe xe. A chàng, cứ mỗi lần trở về thì xe của chàng cũng đầy những quả chín, vì vậy mà trong dân gian thường nói ném quả đầy xe. Sau này, biệt hiệu đàn ô, hay đàn lang, sử dụng trong văn học cũng đã trở thành từ ngữ dùng để gọi một chàng trai nào đó được xem là tuấn tú. Không những là một người có diện mạo đẹp, mà từ nhỏ Phan Nhạc đã lộ rõ tài năng văn chương thiên phú, được người trong làng gọi là kỳ đồng. Vào năm chàng 12 tuổi, một lần Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm Nhân lúc cao hứng đã ra lệnh cho mọi người viết văn thơ, kết quả là tác phẩm của Phan An là bài hay nhất. Sau 10 năm nhàn nhã với thơ phú, Phan Nhạc cuối cùng cũng đã được thu dụng làm quan, giữ chức huyện Thái Lệnh huyện Hà Dương. Từ đó về sau, con đường làm quan của chàng luôn không được suôn sẻ mà có lúc thăng lúc giáng, mãi đến năm Nguyên Khang thứ 6, 296, chàng mới trở về Lạc Dương nhậm chức kinh quan. Lúc này, quyền lực chính trường rơi vào tay của Hoàng hậu Giả Nam Phong. Giả Nam Phong đã phái một quan nhân dưới trướng của mình chuốc cho thái tử uống say rồi bắt Phan Nhạc viết một bài văn tế thần, đồng thời bắt thái tử sao chép lại. Thái tử do uống say nên thần trí không được minh mẫn, đành viết bừa một lúc. Sau khi nhận bài văn của thái tử xong, Phan Nhạc lại sửa một vài nét chữ, biến nó thành một bài văn có ý phản nghịch, khiến thái tử phải bị phế truất, mẹ đẻ của thái tử bị bức tử. Tuy không phải là người lập ra kế hoạch phế truất thái tử, nhưng rõ ràng Phan Nhạc lại là người có vai trò làm khuấy động nên âm mưu này. Do vậy, tuy gian kế đã thành công nhưng chàng cũng không được yên. Sau khi thái tử mất, Triệu Vương Tư Mã Luân lấy cớ báo thủ bèn giấy cơn binh biến và tấn công vào cung, dẹp bè đảng của Giả Hậu. Trước đấy, Phan Nhạc đã từng đắc tội với người bạn của Triệu Vương nên sau cuộc loạn bắt vương, Triệu Vương Tư Mã Luân vừa đoạt được chính quyền đã lập tức ra lệnh bắt Phan Nhạc và phán định hình phạt Chu Di Tam Tộc. Trong cuộc sống, Phan Nhạc là một người rất tốt. Đính hôn từ năm hơn 10 tuổi, đối với người vợ kết tóc xe tơ họ Dương, chàng rất mực trung tình. Dương thị mất năm Nguyên Khang thứ 8, 298, khiến Phan Nhạc đau buồn triền miên, viết nên những bài từ điếu vong chứa đầy tình cảm son sắt keo sơn, và đây cũng chính là những bài hay nổi tiếng trong mảng đề tài này. 2. Anh em đồng hao, anh em cột trèo, tức những người làm rể trong cùng một gia đình. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả: Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 115, nữ phóng viên của tờ báo Triều. Nguồn: Mê Chuyện. Lúc đầu thuê phòng, Đường Sinh bảo La Sắc Sắc phải thuê hai gian để ô tô, vừa để xe Audi, vừa để xe Infiniti. Bây giờ ngay trong Giang giáo gia viên đã thuê hai cái gara, hơn nữa lại ở dưới nhà, năm 2004 ở Giang Lăng,
loại ga ra ở dưới nhà như thế nội ợt thuận tiện, bây giờ Ninh Hân nói muốn thuê nhà, tất nhiên Đường Sinh muốn cô thuê ở Giang Giáo Gia Viên rồi. Hôm sau Đường Sinh liền đi bộ tới chỗ người chủ, nói muốn thuê nhà, may mà sáng sớm La Sắc Sắc và Đường Cẩn ra ngoài, nếu không thì chuyện này cũng không dễ làm. Người chủ nhà xem chứng minh thư của hắn, lại hỏi thuê nhà như thế nào, Đường Sinh nói nhà có 3 phòng, nói chung rộng một chút cho thoải mái. Thương lượng gần một tiếng mới thuê được phòng, mấy phòng này ở mặt sau tòa nhà bọn Đường Sinh đang ở, rất gần. Giá cả hơi đắt một chút, bởi vì mấy căn phòng này người ta trang trí rồi, tuy rằng phong cách hơi đơn giản, nhưng chuyển đến là có thể ở ngay. Đường Sinh muốn căn phòng như thế này, đỡ phiền phức về chuyện trang trí, xem qua căn bản là không có vấn đề gì, hắn liền giao tiền thuê một năm. Đường Sinh cất chìa khóa, gọi điện cho Ninh Hân, thông báo cho cô đã thuê nhà xong rồi, không cần trang trí này nọ, chuyển đến là có thể ở. Ninh Hân vẫn hơi cẩn thận. Người ta có cho mang giường, và những hành lý chuẩn bị đi, còn có vật dụng hàng ngày. À, chị Hân, đúng là không cho mang tới, làm như thế nào đây? Chị Sắc Sắc và Đường Cẩn đang tìm tôi phải đi về. Những chuyện này cậu không làm được, chiều chị sẽ dành thời gian đi mua cái mới, đến lúc đó cậu đưa chìa khóa cho chị là được rồi. Đường Sinh lại đi bộ về nhà, nói qua quýt với Đường Cẩn La Sắc Sắc cho xong chuyện, cũng không dám để lộ chuyện này. Lúc ăn cơm trưa hắn lặng lẽ nói với La Sắc Sắc, bảo cô lừa Đường Cẩn đi tắm hơi hay làm gì đó, rằng Đường Cẩn đang trong thời gian nghỉ học, khiến tôi phải canh giữ rất phiền phức, mau đi học đi, đi học tôi liền tự do buổi chiều. Hắn lén lút ra ngoài đưa cái chìa khóa. Cậu có lén giữ lại một chiếc chìa khóa không đấy? Ninh Hân đưa ra nghi vấn khi thấy hắn chỉ đưa cho mình một chiếc chìa khóa. Hả, tôi có thể không giữ sao? Phòng là do tôi thuê, tôi có thể tùy ý đến ngồi mà, đúng không? Ngồi cái đầu cậu. Đồ tồi, giao ra đây, đừng hòng đưa cho cậu. Ninh Hân trừng mắt lườm hắn. Đường Sinh cười ha hả nói. Chị Hân, chị có thể đánh tôi một trận, nhưng mà chìa khóa thì tôi không thể giao ra được. Đúng là tên vô lại. Ninh Hân cũng không để ý đến hắn nữa, vốn dĩ cô cũng là làm ra vẻ thế thôi, giữ thể diện một chút gì xù ổng thang ấy mà. Hai ngày tiếp theo, Ninh Hân liền lặng lẽ sống ở gia viên răng giáo, cô lại sớm đi tối về, căn bản không sợ gặp phải ai. Kỳ nghỉ dài của ngày Quốc Khánh đã kết thúc, ngày mùng ngày 8 tháng 10 này, công nhân đi làm, học sinh đi học, tất cả đều trở lại những việc thường ngày như trước. Đường Sinh lại tiếp tục cúp học, mới sáng sớm đã gọi điện cho Mai trước, để nói lý do xin phép nghỉ. Đường Sinh, vết thương của em không phải là đã khỏi rồi sao? Đường Cẩn nói em có thể đi có thể chạy, có thể ăn có thể uống mà, sao lại không thể đi học? Ách, vết thương của em khỏi rồi á? Tại sao em không biết? Cô không tin em à? Buổi trưa em mời cô ăn cơm, đến lúc đó cởi ra cho cô xem, trước tỷ, ghế trong lớp cứng lắm, cái mông của em chịu không nổi đúng không nào? Tóm lại là không thể mảng xoài ghế sofa đến trường. Nó có ảnh hưởng không tốt. Em được, tùy em thôi, có loại học sinh như em, sớm muộn gì tôi cũng tức chết gác máy đi. Đường Sinh tắt điện thoại, La Sắc Sắc nhìn về phía hắn, đưa tay làm dấu hiệu chữ V, cô bĩu môi. Hôm nay sắp xếp như thế nào? Cô biết Đường Sinh không đến trường, thường là có chuyện phải làm, quả nhiên, Đường Sinh gật đầu. Tôi phải khẩn trương xúc tiến một vài chuyện phát triển, đã đến Giang Lăng hơn một tháng rồi, chuyện nhỏ cũng chưa làm xong, cứ liếc mắt đưa tình với chị, cũng hơi không đàng hoàng. Thứ ai liếc mắt đưa tình với cậu? Là Đường Cẩn và Ninh Hân à? Nữ cảnh sát xinh đẹp và hết sức quyến rũ, làm cậu bị mê hoặc rồi hả? Đường Sinh không thèm để ý, cười cười học dáng điệu của cô bắt đầu xoay thắt lưng, đây cũng coi như một phương thức tập thể dục buổi sáng. La Sắc Sắc, tôi biết chị đang ghen, đang đố kỵ, chị trông mó ngơ một ngày nào đó tôi chơi đùa với chị, chứ không phải là bọn họ. Ôi, trời ơi! La Sắc Sắc liếc hắn với vẻ khinh bỉ, kêu lên hai tiếng á a. Ai cứu tôi với? Chịu hết nổi rồi. Cũng vào lúc này, điện thoại của Đường Sinh lại kêu lên, không thể không nói, hắn thật sự rất nhiều việc, rõ ràng là nữ cảnh sát xinh đẹp Ninh Hân gọi đến. Chào Ninh chính ủy, sớm như thế này đã có chỉ thị cho tôi rồi à? Đường Sinh cười, không xoay thắt lưng nữa, đi đến ghế sofa nằm sắp xuống. Đường Sinh, cậu để ý một chút đến tờ Giang Lăng Thần Báo. Một, ra sáng nay, buổi trưa tôi đưa ngươi đi gặp một người. Một, Giang Lăng Thần Báo, báo sáng sớm ở Giang Lăng. Được rồi buổi trưa, không phải là muốn gặp mẹ chị chứ? Em vẫn chưa chuẩn bị kỹ. Cậu cứ mơ đi, là một người bạn ở tòa soạn báo, nhất định phải biết, ngươi xem tờ báo buổi sáng ở Giang Lăng là biết liền. Đường Sinh như ừ hai tiếng, sau khi tắt điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi quay lại hỏi là Sắc Sắc. Hôm nay chị sắp xếp như thế nào? Buổi sáng tôi và mẹ của Đường Cẩn ra ngoài một chuyến, Lý Trọng Phong giới thiệu một khách sạn quốc doanh, cậu đi nói về bước đầu tiên của kế hoạch đi. 504 ở Giang Lăng, có vài khách sạn mang tính chất quốc kinh doanh thua lỗ, ý tưởng kinh doanh của bọn họ quá bảo thủ, không có cách nào so sánh với những người kinh doanh tư nhân kinh doanh quá linh hoạt, lại không bảo thủ không chịu thay đổi, so sánh hai bên liền thấy ai cao, ai thấp. Được, chị cứ làm chuyện của chị đi, chở tôi đến chi đội đặc công, tôi đi tìm Ninh Đại Cảnh Hoa, hai, xem bằng lái của tôi làm xong chưa. Hai, Ninh Đại Cảnh Hoa, Chí Ninh Hân. La Sắc Sắc lại bĩu môi, ý là chứ không phải cậu đi tìm cô ta đùa giỡn à. Còn lấy cái cớ này để che lấp, lừa con nít à. Cô mới xoay người lại, Đường Sinh liền nhảy xuống từ chiếc ghế sofa, bước nhanh đến, đưa tay ra vô vô vào chỗ ngông vểnh lên của cô, vẻ mặt tươi cười một cách quỷ quái. Cảnh cáo chị, lại dùng cái kiểu bĩu môi khinh thường này khinh bị tôi vô cho ngông của chị càng tiềm nợ năng đấy. A tên khốn kiếp, cậu đánh chết tôi rồi. La Sắc Sắc che mông kêu lên sợ hãi, vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không có cách nào khác. Đường Sinh nhướng mày lên, miệng chật chật hai tiếng, xoa xoa hai bàn tay. Tốt lắm, rất có tính đàn hồi, là loại tôi thích. Audi đang đi trên đường của chi đội đặc công, trên đường đi Đường Sinh xuống xe mua một tờ Giang Lăng Thần Báo hôm nay ở sạp báo. Tiêu đề nổi bật trên trang báo thu hút ánh mắt của hắn, Ủy ban Nhân dân quận Nội Thành suy xét về sự tổ chức lại khu trục thừa hắn một cách tối ưu. Ừ. Hẳn là dưới sự bày mưu đặt kế của chủ tịch quận Ninh Thiên Hữu mới có bản phát thảo này. Sau khi Đường Sinh nhìn sơ lược, trong đầu liền có vài ý tưởng. Trên đường điển chi đội cảnh sát đặc chủng, La Sắc Sắc không nghe thấy hắn nói đến nửa câu, quay đầu lại nhìn hắn vài lần, thấy hắn như là đang suy tư cái gì, cũng không quấy rầy hắn. Tiểu nam nhân lúc ra dáng nhìn xa trông rộng rất thu hút người khác, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt kiên định. Và mùi vị ấm áp của Đường Sinh từ từ xâm nhập, La Sắc Sắc cũng không cảm thấy có cái gì đó không ổn. Quá hiểu cá tính của cậu ấm này, thứ mà hắn muốn có, hắn sẽ không từ thủ đoạn đi giành lấy, bản thân không biết nên vui mừng hay là bi ai, đáy lòng lại không hề muốn gạt bỏ. Sáng sớm cho hắn vô một cái vào mông, phản ứng bản năng là giật mình xấu hổ và tức giận, rồi sau đó lại phát hiện trong lòng bắt đầu có một niềm vui kỳ lạ, thậm chí hóc môn trong nháy mắt đột nhiên tăng lên, mông đau thì đau, nhưng trong cảm giác đó có xen lẫn sự hưng phấn phức tạp. Cuối cùng cô đánh giá lại bản thân, tôi dường như không ổn rồi. Trong lòng lại mong đợi nhị thế tổ tiếp xúc cơ thể với mình. Mỗi lần chọc ghẹo hắn, khinh bỉ hắn, không phải là vì thu hút sự chú ý của hắn sao? Trời ơi, không phải tôi đang si mê đấy chứ? La Sắc Sắc tuyệt đối không thừa nhận mình si mê hắn, cô đem loại cảm giác xấu hổ chết người này đè sâu dưới đáy lòng, len lén thưởng thức. Lúc xe dừng lại, Đường Sinh đang xuống xe ở chỗ cửa của chi đội cảnh sát đặc chủng, quay đầu lại nói. Buổi trưa nếu như chị không có tiệc, thì gọi điện thoại cho tôi. La Sắc Sắc gõ chán, ừ nhẹ một tiếng, lúc cô yên lặng không lẳng lơ chút nào, đoan trang thanh tú khiến người ta thương yêu. Xe Audi đã đi rất xa rồi, Đường Sinh vẫn đang đứng bên đường vẫy về hướng chiếc xe Audi, hắn như đã biết rằng La Sắc Sắc sẽ quan sát mình từ chiếc kính chiếu hậu, đây là đặc điểm mà nhị thế tổ chinh phục giới nữ. Quả thực La Sắc Sắc nhìn hắn từ chiếc kính hậu, rất hài lòng khi thấy hắn đang vẫy tay, thầm nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Con gái là động vật kỳ lạ, bọn họ chú trọng những chi tiết như vậy. Biểu hiện của Đường Sinh khiến các cô cảm thấy trong lòng hắn, mình có một vị trí nhất định, được hắn chú ý, cảm thấy được coi trọng, mà không phải là chẳng thèm ngó tới. Nhị thế tổ, ở đây giải thích là hai đời đối nhân xử thế của vị tổ tông cũng không quá đáng, Đường Sinh tuyệt đối có đủ tự tin với bản thân về chuyện đối phó với các cô. Ngay lúc hắn muốn bước vào chi đội cảnh sát đặc chủng, một chiếc BMW màu trắng chạy đến, rẽ ở khúc cua chạy vào bên trong chi đội cảnh sát đặc công, trong nháy mắt. Đường Sinh nhìn thấy một vạt tóc đồng bệnh xỏa ra từ cửa kính của chiếc BMW, hình như còn phảng phất ngụy trang. Lái xe chắc chắn là nữ, lúc túi qua khúc cua, người lái xe bất ngờ quay đầu lại liếc nhìn Đường Sinh, cô ta đeo chiếc kính râm lớn. Ách, Đường Sinh không khỏi ưỡn eo một cái, tôi đẹp trai thế này vứt đi rồi sao? Tỷ lệ quay đầu lại cũng đạt đến 300% chứ. Lúc này BMW đã dừng lại, cô gái kính râm BMW trước tiên xuống xe, đưa tay lên đẩy chiếc kính đen lên trán, để lộ ra dung nhan xinh đẹp. Theo quan điểm thẩm mỹ của Đường Sinh thì, người phụ nữ này không thể nói là người đẹp hạng nhất, nhưng cô rõ ràng tràn đầy sự duyên dáng và quyến rũ ý nhị, dáng vẻ khoảng 25, 26, hoặc nhỏ hơn một chút, ánh mắt rất sáng và sắc sảo. Ơ người anh hùng à, là Đường Sinh à? Trong vụ án 9.2 một cái mông kia của anh hùng bị thương à? Là cậu sao? Đường Sinh trợn tròn mắt, à tôi nổi tiếng thế sao, tại sao tôi không biết nhỉ? Hắn kinh ngạc dừng lại trước xe BMW. Chào hỏi một chút nhé. Tôi là phóng viên của tờ báo Chiều ở Giang Lăng, Vương Tĩnh, cậu có thể gọi tôi là chị Vương, chị Tĩnh hoặc là chị Vương Tĩnh. Phóng viên tờ báo Chiều ở Giang Lăng. Trong đầu của Đường Sinh bắt đầu mơ hồ nhớ lại, hắn đang tìm tòi tất cả những thứ có liên quan về Vương Tĩnh, có lẽ những mảnh vỡ của trí nhớ cũng ghép lại với nhau, ấn tượng của Vương Tĩnh cũng càng thêm sâu sắc hơn trong đầu hắn, hóa ra là cô ta. Kiếp trước, Đường Sinh được sự giúp đỡ của Đường Binh và Ánh Kính Mắt đánh nhau với băng nhóm thiếu niên du đãng ở Giang Lăng, cùng với Ninh Hân đại diện cho phía chính nghĩa thực hiện cuộc tấn công. Một người bạn thân cũng là chị em tốt của Ninh Hân tên là Vương Tĩnh, bởi vì Đường Binh sợ một số sự kiện không hợp pháp bị đạ ra ánh sáng, cần phải ra tay độc ác với một số người, Vương Tĩnh chính là một trong số những mục tiêu đó, nhưng cuối cùng cô vẫn thoát được vận rủi, là người may mắn cười. Vào phút sau cùng, người phụ nữ này có đầu óc rất trí tuệ, đầy chính khí, có cá tính dũng cảm, có tác phong hoang dã, tuy cô ta tiến tĩnh, nghĩa là yên lặng, nhưng không hề yên lặng chút nào. Thời khắc này Đường Sinh đã biết, người mà Ninh Hân muốn giới thiệu với mình chính là cô ta, trong trí nhớ của hắn, cô ta là bạn cùng phòng của Ninh Hân. Chị Tinh à, tôi hình như chưa gặp chị bao giờ, chị làm thế nào mà biết tôi? Đường Sinh bắt đầu giả ngốc ngẩn người ra. Vương Tĩnh cởi mở đưa tay ra bắt tay hắn, mỉm cười duyên dáng nói. Rất vui được làm quen với một người anh hùng như cậu, tôi là bạn của Ninh Hân. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 116. Cô ấy hơi đổi bại. Nguồn, mê chuyện. Báo chí, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là trận địa tuyến đầu của dư luận, lực sát thương của nó là vô cùng mạnh mẽ, đó là điều chắc chắn. Ngồi ở phòng làm việc của Ninh Hân, Đường Sinh nghiêng như người, chưa quen ngồi bằng phía mông bên trái, cảm giác sẽ kỳ kỳ, vết sẹo kia dường như không quá nhỏ, luống cuống thấy cuộn, dựa vào ghế Ninh Hân và Vương Tĩnh đang ngồi ở chiếc sofa bên kia nói chuyện. Trước kia, ở tại đây, dưới sự giới thiệu chính thức của Ninh Hân, Đường Sinh đã làm quen với Vương Tĩnh, từ đó hiểu hơn về Vương Tĩnh một chút, quần áo của cô rất mốt, cách ăn mặc vô cùng gợi cảm, là một người phụ nữ đẹp theo kiểu hầm mờ, một, điển hình của phương Bắc, đặc điểm là khung xương to, thịt đầy đà, tóm lại, nếu xem xét kỹ, thì từ vai đến lưng, từ mông đến chân, từ cánh tay đến bàn tay, từ mặt đến cổ, từ ngực đến bụng, không có một chỗ nào không đẹp. Hôm nay lúc nhìn thấy Vương Tĩnh, Đường Sinh có một định nghĩa mới về béo khỏe, nhưng thoạt nhìn, trông cô cũng không có vẻ nung núc thịt, ngược lại là vô cùng đều đặn, là một cái đẹp không thể dùng lời lẽ để so sánh được, nó có thể đập vào mắt của người ta, làm người ta cực kỳ thèm muốn. Vương Tĩnh cao khoảng 1m78, đi giày đế thấp, bộ quần áo bó ôm lấy cái cơ thể nảy nở một cách rất khít khao làm nổi bật những đường cong là lướt, so sánh với Ninh Hân, cô có một phong thái đặc biệt, ngón tay thon thả kẹp điếu thuốc với dáng điệu phong túng, ánh mắt sáng quắc thỉnh thoảng liếc qua, nhìn Đường Sinh chăm chú. Thậm chí cô không che giấu sự thích thú của mình đối với Đường Sinh, con ngươi như ẩn chứa một điều gì đó khác thường. Ngươi xem bài báo này đi, số thứ 2 của tờ Nhật Báo còn có lời bình luận của Trần Tú, lời lẽ châm biếm rất đậm đà, hửm. Ý ngươi nói là cô ta và bí thư quận ủy Triệu có quan hệ à? Ái chà, không nhìn ra, phóng viên Trần nổi tiếng không ngờ lại có lãnh đạo đằng sau. Vương Tĩnh nhận tờ báo buổi sáng sớm xem một chút, lại cùng xem lời bình luận về bài báo của số thứ 2, trong mồm liền phát ra âm thanh chật chật. Vụ án của Phó Chủ tịch thành phố họ Lưu liên quan đến một cô gái tên là Trần Quỳnh, chính là em của Trần Tú, tôi phải viết bài này nói về cô ta. Cô Trần Tú này, tôi có biết, thật không ngờ cô gái vẻ mặt bề ngoài rất đứng đắn này, tư tưởng lại cởi mở như vậy. Bình thường nếu cô nói đùa với cô ta về những chuyện quan hệ nam nữ, cô ta cũng không thèm để ý đến cô ta ra vẻ ta đây cao quý thánh thiện, để khi nào gặp lại cô ta, xem tôi trêu chọc cô ta như thế nào. Trong giọng nói của Vương Tĩnh lộ ra sự khinh bỉ đối với Trần Tú. Cô khẽ nói với Ninh Hân cách nhìn của cô với Trần Tú, những lời này khiến Ninh Hân hơi chột dạ, mình và tiểu bại hoại kia cũng có hương vị ấm áp, chuyện này mà để Vương Tĩnh biết thì còn tốt được nữa không? Không chừng cô ta sẽ khinh bỉ cô đến tận xương cốt, nghĩ đến là thấy bực. Cũng không nên nói người ta như vậy đúng không? Theo như tư liệu tôi đang coi trong tay, Trần Tú này bình thường rất thận trọng. Vương Tĩnh nói một cách khinh thường. Không phải là tôi coi thường cô ta, nói trắng ra thì trong xã hội này, bọn con gái chúng ta muốn thành công bằng tài năng là rất khó, cô ta dựa vào thân sắc để mưu cầu danh lợi cũng không có gì, miễn người ta thấy hài lòng, người khác cũng không còn được, tôi chỉ là thương hại cho diễn xuất kém cỏi của cô ta, cô nói xem, chính cô ta là một thứ lệm thịt, có tư cách gì chỉ trích người khác. Mấy ngày trước, một bài báo phanh phui vụ một vài cục trưởng nuôi tình nhân chính là do cô ta viết, ngòi bút độc ác, trách mắng người phụ nữ kia một cách vô cùng khinh bỉ, trong khi bản thân cô ta cũng là loại mặt hàng này. Tôi khinh. Hóa ra là Vương Tĩnh thấy chướng mắt vì chuyện này, Ninh Hân ngầm thở ra nhẹ nhàng, cô quá hiểu người chị em này, tính cách cô ấy là như vậy, dám làm dám chịu, bộc lộ sự dũng cảm y như con trai, nhưng nếu cô muốn quyến rũ ai, những người con gái khác đều không thể sánh được với cô. Ninh Hân gật đầu nói. Ừ, chính là người phụ nữ này, lại muốn đấu tranh chính trị với nam giới, coi như cô ta xui xẻo đi. Chính ủy sư tử xinh đẹp, chị cho chỉ thị đi, muốn tôi làm như thế nào? Chỉ là đăng bài báo về ủy ban nhân dân quận này thôi sao? Đương nhiên là không chỉ có vậy rồi, tí nữa tôi đưa cậu đi phỏng vấn một người, sau đó cậu lại viết một bài nói về cảm tưởng của mình. Cái gọi là nói về cảm tưởng, chính là để Vương Tĩnh cũng lợi dụng miệng lưỡi của dư luận làm vũ khí, thay Ninh chủ tịch quận chĩa mũi dùi ra chọc người ta. Vậy thì phải chuẩn bị tốt một chút, chị nói về quan điểm của mình, bài cảm tưởng này của tôi phải viết đến mức nào mới phù hợp. Việc này tôi cũng không dễ nói, tí nữa phỏng vấn xong rồi quyết định đi, phải nghe ý kiến của hắn. Ninh Hân chỉ vào Đường Sinh. Ngay trước mặt Ninh Hân, Đường Sinh cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào Vương Tĩnh, vừa nghiêng tai lắng nghe cô nhỏ giọng nói chuyện, vừa giả vờ xem báo từ sau lần Vương Tĩnh nói chuyện với Ninh Hân về vụ án 9.21, liền có chút hứng thú với Đường Sinh. Hôm nay ở bên ngoài cổng chi đội cảnh sát đặc công vừa nhìn đã nhận ra hắn, liền chủ động xuống làm quen với hắn. Cô có sở thích đặc biệt với những thiếu niên đẹp trai, cao lớn, tài năng mà ngây thơ trong sáng. Cô từng nói qua với Ninh Hân. Chị à, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là tìm một anh chàng bảnh bao nhỏ hơn vài tuổi đến chơi nhà. Chỉ là Ninh Hân biết, thị hiếu thưởng thức của Vương Tĩnh cực kỳ cao, những anh chàng bảnh bao hào nhoáng bên ngoài, cô không thèm nhìn tới dù chỉ là nửa con mắt, cô ta người cao vóc lớn, chỉ thích những cậu bảnh bao nhỏ, đây chính là biểu hiện và sự ham mê không giống nhau giữa con người và con người, có lúc rất khó hiểu. Hôm nay Vương Tĩnh ở cửa của chi đội chủ động bắt chuyện với Đường Sinh, liền nói rõ cô có ý đùa giỡn với anh chàng đẹp trai nhỏ tuổi này. Ninh Hân quá rõ sự phóng đãng đến tận xương tủy của Vương Tĩnh, người này là phóng viên lớn có niềm tin kiên định và ý chí chính nghĩa, trong xương tủy lại ẩn giấu tính đồi bại làm phóng viên, cô giao lưu rất rộng, loại bạn nào cũng có, những người đàn ông muốn dụ dỗ cô có rất nhiều, nhưng cô không thèm nhìn tới, những người ở trước mặt cô càng ra vẻ đàn ông. Trưởng thành phong độ và xa hoa một cách dung tục, trong lòng cô càng ghét cay ghét đắng, từ trước đến giờ cô không nợ ân tình hay tiền bạc của bất cứ kẻ nào. Cô thích lén lút mua 2 cân chuối rồi trốn ở trong phòng riêng, ăn chuối luyện tập công phu môi, cô nói. Có một ngày tôi phải dựa vào cái miệng này của tôi, hút hồn một gã bảnh bao nhỏ tuổi, xem ai có cái phúc phận này. Thực ra tâm tính của Ninh Hân cũng tương đối bình thường, mới đầu cô không nghĩ tới phải độc chiếm Đường Sinh, tiếp xúc thân mật với hắn cũng là xảy ra trong tình thế cấp bách, nhìn từ góc độ luân lý của xã hội mà nói, con gái hơn con trai 8 tuổi, không phải là không thể chấp nhận. Lúc này điều không thể chấp nhận được là Đường Sinh là học sinh lớp 11, nếu như hắn đã ra ngoài đời rồi, lại là chuyện khác, tình yêu chị em có nhiều mà. Hắn chính là một tên tiểu tử thối tha, biết cái gì. Vương Tĩnh cũng liếc qua Đường Sinh một cái, thật sự không xem hắn là một người hữu dụng. Hắn rất lợi hại, từ từ cậu sẽ biết, chuyện lần này cậu nhất định phải giúp tôi làm tốt, liên quan đến tiền đồ chính trị của bố tôi. Vương Tĩnh phủi cái miệng. Chuyện xấu xa trong quan trường, tôi không muốn can dự vào. Bố chị lại không bao tôi cũng không phải là mẹ trẻ như chị, không đáng để tôi tự nhét mình vào, lại không có cái gì tốt cho tôi, hay là tặng cho tôi người bạn trai nhỏ tuổi này. Ninh Hân mắt trợn trắng. Tặng cái mốc xì, tôi và Đường Sinh là thanh bạch, trong sạch, cái gì mà bạn trai nhỏ tuổi. Tôi sẽ cùng một tên tiểu tử thối tha mò mẫm, lăn qua lăn lại sao. Đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận, trừ khi ngươi có thể bắt quả tang tại giường thì không có lời nào để nói nữa. Đừng nghĩ linh tinh. Tôi và hắn không có gì cả. Chị khẳng định là không lừa tôi. Vương Tĩnh nhả vòng khói thuốc, mắt đẹp xem xét Đường Sinh đang giả vờ xem báo phía bên kia, càng hạ thấp âm thanh nói. Ai, nói thật, tôi thấy gã tiểu tử thối này cũng được lắm, dù sao đã không có liên quan với chị, tôi đi bao hắn được rồi. Ninh Hân lườm một quịt vui vẻ xem thường, tức giận nói. Cậu chính là một nữ lưu manh nhã nhặn, cậu rơi vào tình trạng rối loạn tình cảm rồi à? Tôi thừa nhận tôi rất đồi bại. Con ngươi của Vương Tĩnh lóe sáng nhìn cô, thậm chí bắt được một chút hoảng hốt trong đáy mắt của Ninh Hân. Chị biết ham mê của tôi, nhưng mà chị yên tâm đi, tôi sẽ không ăn tươi nuốt sống hắn đâu, phải thưởng thức, phải từ tốn, phải xem xét và kiểm nghiệm mọi mặt. Tôi cậu thật là một phụ nữ khó chịu, tôi mặc kệ cô có thể cấu kết với anh chàng bảnh bao nhỏ tuổi là chuyện của bản thân cậu, tôi không thèm bận tâm. Được, trưa nay tôi mời cậu bảnh bao nhỏ tuổi này ăn cơm, chị đi cùng nhé. Vương Tĩnh có ý định đùa Ninh Hân nhưng mà cũng không che giấu sự hứng thú đối với Đường Sinh, hơn nữa là trong lòng cô rất kỳ lạ, với tính cách của Ninh Hân, có tên con trai nào có thể ngồi vào phòng làm việc của cô. 2 ngày trước vừa mời cô ra ngoài chơi, cô đã nói phải đi đến bệnh viện thăm bệnh nhân, gặp tên bảnh bao nhỏ này chứ gì. Còn dụ dỗ tôi. Trong lúc vô tình Ninh Hân đã để lộ ra một chút riêng tư, cô là người trong cuộc mê muội, nhưng người ngoài cuộc thì rõ ràng, Vương Tĩnh chính là người quan sát bên cạnh. Lại nói bữa, thực ra hôm nay hắn đến là để lấy bằng lái, tôi giúp hắn làm một cái, không có chuyện gì khác. Phải không?
Không cần giải thích, chính Ủy Ninh, trước đây chị không có cái kiểu bà mẹ hiền như hôm nay, cái gì sưng lên rồi.
Lúc này mặt Ninh Hân đỏ lên rồi, nghiêm mặt lại nói.
Sưng cái đầu cậu à?
Chưa kỳ ạ, tôi không phải vẫn như vậy sao?
Hắn chỉ là trẻ con.
Cô kéo nhẹ cổ tay của Vương Tĩnh, khẽ nói bên tai cô ta.
Tôi cảnh cáo cậu nha, đừng có trêu chọc hắn, chịu thiệt thòi đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, chuyện lần này đều là do hắn đứng đằng sau bày ra, viết trên báo như thế nào, cậu trao đổi với hắn.
Ninh Hân cực kỳ tín nhiệm Vương Tĩnh, từ loại quan hệ này đến chuyện đại sự là tiền đồ chính trị của bố cô đều có thể nói rõ hết với Vương Tĩnh, có thể thấy quan hệ giữa các cô rất không tầm thường, chị em thân mật đã kết giao nhiều năm, đã đến mức không có chuyện gì không thể nói.
Vương Tĩnh cười ấm áp, thấp giọng đáp.
Tôi sẽ trao đổi thấu đáo với hắn, khả năng câu kết của tôi chị cứ yên tâm là được rồi.
Ninh Hân trợn mắt liếc cô một cái.
Trước tiên cậu xuống lầu đi, tôi nói vài câu với hắn, không thì hắn chưa chắc sẽ tin cậu.
Quả nhiên có gian tình à?
Kìa được, 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 tôi xuống trước đợi, chị nhanh lên một chút nhé.
Vương Tĩnh rất mẫn cảm, một câu liền điểm trúng điểm yếu của Ninh Hân rồi, kết quả nhéo một cái vào mông cô, mới im lặng nhanh chóng đi xuống.
Đợi cô ta đi ra rồi, Ninh Hân mới nhẹ nhàng thở ra, trước tiên đi đến bên chiếc bàn làm việc, lấy một tấm bằng lái trong ngăn kéo, đến bên cạnh Đường Sinh đưa cho hắn.
Bằng lái xe của cậu đã làm xong rồi, tạm thời cậu đừng có lái xe, ngồi lâu cái mông của cậu có chịu được không?
Lúc chỉ còn lại hai người, Ninh Hân lập tức không còn khí thế của chính ủy nữa, lại giống một người vợ hiền cực kỳ dịu dàng.
Đường Sinh nhận bằng lái xe xem một chút liền nhét vào túi, gật đầu nói.
Chị Hân tốt thật, yêu mến cái mông của tôi. Tôi hạnh phúc quá.
Muốn ăn đòn hả?
Ninh Hân trợn mắt liếc hắn một cái.
Vương Tĩnh là chị em kết giao nhiều năm của tôi, tính cách đĩnh đạc, đối nhân xử thế cũng có tính toán trong lòng, đầu óc rất tốt, nhược điểm duy nhất chính là đổi bại đến tận xương, cậu bàn chuyện thì bàn chuyện, không được đụng chạm vào cô ta.
Nói đến lời cuối cùng, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện tia sáng của sự uy hiếp, giọng càng đè thấp xuống một chút, tiếp tục nói.
Nếu không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Đường Sinh xấu hổ cười.
Chỉ thị của chính ủy Ninh tôi nhất định tuân thủ, chỉ nói công việc, không nói về tình cảm, tôi không chủ động chạm vào cô ta.
Đụng chạm một cách bị động cũng không được cô ta ấy à, một mép có thể dụ dỗ được người chết, thực tế không đem con trai làm chuyện gì, hiểu chưa?
Hiểu rồi, chị Hân, tôi nhất định để cô ấy đem tôi làm ổ, không phải.
Hắn chưa nói dứt lời, Ninh Hân liền méo hắn một cái.
Ninh Hân lại trừng đôi mắt đẹp lên.
Vương Tĩnh ham mê một cách bất lương, đối với những anh chàng đẹp trai sẽ có ý định chọc ghẹo.
Cậu đừng coi là thật là được, tóm lại nếu cậu để tôi ghen, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.
Ninh Hân phải dặn dò, nếu không tình huống xấu nhất sẽ có thể xảy ra.
Một, Hầm mở từng là dòng xe chủ lực của hãng General Motors, Mỹ.
Đây là loại xe có bề ngoài hầm hố, được thiết kế để có thể vượt qua đủ loại địa hình, từ trèo núi đổ đèo đến lội sông lội suối, đặc biệt có thể được trang bị kính chống đạn.
Anh cả của dòng xe Hầm mở là Hầm mở H1, được thiết kế dựa trên dòng xe chuyên phục vụ trong quân đội Mỹ là Humvee. Nhưng đến nay đã không còn được sản xuất.
Hummer, đặc biệt là các loại Hummer H2 và Hummer H3 hiện nay, là loại xe phục vụ cho các mục đích dân sự.
Chính vì kiểu dáng quá ngầu nên giới chính khách, diễn viên và các vận động viên chuyên nghiệp đã đua nhau sắm Hummer để nâng cao đẳng cấp của chính mình.
Hummer lần lượt xuất hiện trong nhiều loạt phim bom tấn lẫn phim truyền hình của Hollywood.
Phim truyền hình nhiều tập CSI của Mỹ là một ví dụ.
Canh tiếp theo tranh thủ bày ra vào khoảng 7 giờ tối, đưa cho tôi vé thắng đi. Đưa cho tôi vé thắng đi.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 117, hãy tin là tôi trong sáng.
Nguồn, mê chuyện.
Cách cái cửa sổ sáng rực, Ninh Hân có thể nhìn thấy Vương Tĩnh và Đường Sinh đang đứng trong bãi đỗ xe nói chuyện. Vương Tĩnh khoe dáng người cao lớn hình chữ S cực kỳ bắt mắt trong ánh nắng tươi sáng dưới bầu trời trong trẻo. Từ xa có thể nhìn thấy đôi má lún đồng tiền tươi như hoa của cô.
Trước lúc lên xe, Vương Tĩnh còn hướng về phía cửa sổ nhìn Ninh Hân dùng tay ra hiệu OK, động tác ra hỉ hệ ùn có chứa hàm ý.
Ninh Hân cắn răng, theo những gì cô hiểu về Đường Sinh, hắn không phải là người tùy tiện, nếu không thì đã gặp tai họa từ lâu rồi, còn Vương Tĩnh cũng là giả dạng miệng cọp gan thỏ, không phủ nhận lời lẽ của cô sắc bén, tác phong phóng khoáng, nhưng hành động của cô làm mình cảm thấy không an tâm.
Trên thực tế, mấy năm qua, Vương Tĩnh vẫn độc thân, số người theo đuổi cô đã hơn một tá, nhưng mà không có ai lọt vào mắt cô.
Cha mẹ của Vương Tĩnh đều là nhà kinh doanh, trong nhà có tiền, nhưng mà hôn nhân của cha mẹ lại không hòa hợp, bây giờ cha cô đang kinh doanh ở phía nam sông Trường Giang, lại càng quanh năm ở bên ngoài không về nhà, bên này còn ba người là cô, mẹ cô và em trai. Mẹ cô là nhà kinh doanh ở thị trường thương mại Giang Lăng, là nữ doanh nhân nổi tiếng, em trai Vương Hổ là một tiểu phú gia, nói một cách chính xác, phải gọi là đứa con phá của. Những thông tin này Đường Sinh cũng có nhớ một chút, nhưng mà cả đời chưa từng tiếp xúc một cách thân mật với Vương Tĩnh, cho nên không phải rất rõ nét. Nghĩ đến những chuyện này, Ninh Hân liền rút điện thoại gọi cho Vương Tĩnh. Tôi nói chuyện chính là được rồi, tí nữa tôi xuống. Vương Tĩnh hét một tiếng. Được rồi, tôi sẽ không để cô thất vọng. Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, đứng một bên Đường Sinh không hiểu ra sao cả, nghe không hiểu cô nói cái gì, hắn lại cầm lấy tờ báo cẩn thận xem lại một lần, trong đầu cân nhắc, chuẩn bị, đặt kế hoạch, vẻ mặt nghiêm túc, thể hiện sự chín chắn lẽ ra không thể có được ở cái tuổi thiếu niên này. Vương Tĩnh cũng yên lặng quan sát hắn, không nói lời nào. Cô cũng kìm nén không nói chuyện, cô muốn thử một chút xem chàng trai bảnh bao thanh lịch có vẻ không tầm thường này có bị cám dỗ trước sự hấp dẫn và quyến rũ của ổ gái đẹp Hán Mã Phương Bắc có dáng điệu tha thước họ Vương. Bèn cô ý ưỡn ngực rất cao, theo nhịp thở của cô, bộ ngực cũng rung rinh, rung rinh. Sau vài phút, trong lòng Vương Tĩnh có một chút thất vọng, trong trí tưởng tượng của cô, tình huống bị cám dỗ không ngờ lại không xảy ra, ố cậu bé bảnh bao thẹn thùng. Hay là có cảm tình sâu sắc với Ninh Đại Cảnh Hoa? Ngươi đã từng thấy biển không nghĩ gì đến sông, không ở núi vu, một, không phải là mây. Bà già ta đây thiếu sức hấp dẫn đến như vậy ư? Ngay cả một tên nhóc xấu xa 18 tuổi phẳng túng luôn suy nghĩ về chuyện quan hệ nam nữ mà cũng không hấp dẫn được. Nghĩ đến em trai Vương Hổ của mình, không biết đã làm tan nát đời bao nhiêu thiếu nữ đàng hoàng, so sánh với em trai mình, cậu bé bảnh bao này là thánh nhân à. Càng như thế này càng có thể xóa bỏ một số dục vọng tiềm tàng của Vương Tĩnh. Ninh Hân, cô không thừa nhận hắn là bạn trai của cô, vậy thì đừng có trách chị đây đùa giỡn với hắn. Những ý niệm này hiện lên trong đầu, trong lòng của Vương Tĩnh cũng gợn sóng, trái tim cũng đập mạnh lên. Quả thực, cô thích bộ dạng của những gã bảnh bao trẻ tuổi, cô từng ảo tưởng ôm những gã bảnh bao như thế này vào ngực, nâng hai má hắn cho hắn uống sữa, vừa liên tục nói những câu tình tứ, chị sẽ thương em phải ngoan, phải nghe lời, hằng ngày chị sẽ mang sữa cho em. Những suy nghĩ này không hiểu sao lại hiện lên trong đầu của Vương Tĩnh, cô lại ý, hai, trước Đường Sinh. Mỗi người đều có những ý nghĩ sàng bậy của riêng mình, chỉ là không dễ dàng biểu hiện ra ngoài thôi, Vương Tĩnh là một cô gái đẹp có đầu óc bệnh hoạn như thế. Đưa cho cô hai cân chuối, một đĩa thịt heo, cô sẽ ngoan ngoãn tận tình rong chơi trong thế giới đầy dục vọng của bản thân mình, nhưng mà ngoài mặt cô hết sức nghiêm nghị, quang minh chính đại, thiêng liêng không thể xâm phạm, sự mục nát trong lòng của cô cũng chỉ có Ninh Hân mới biết rõ, không có người thứ hai biết được. Lúc này Đường Sinh trông như một đứa trẻ ngoan, mặt mũi thanh tú, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích, giống như chàng bảo ngọc sống giữa một đám mặt hoa da phấn trong hồng lâu ngộng, lúc thì dáng vẻ ngoan hiền như thế này, một khi gặp chuyện liền biến thành súc vật. Hoàn toàn thay đổi. Há hốc miệng, ngay khi Vương Tĩnh chuẩn bị từ bỏ sách lược lấy tính chế động chủ động khiêu gợi anh chàng bảnh bao này thì bỗng chung di động reo lên. Nhưng mà lần này là điện thoại của Đường Sinh, hắn mở nắp điện thoại nạ 6N5 của gọi. Ồ, là bí thư Lý, tìm tôi có việc gì không? Đường Sinh, là như thế này, La Sắc Sắc vừa gọi điện cho tôi, nói có chuyện liên quan đến tờ báo buổi sáng Giang Lăng. Đường Sinh vừa nghe trong lòng đã có tính toán rồi. Đây là do việc mình chuẩn bị nói chuyện với Lý Trọng Phong, Sắc Sắc tỷ đúng là trợ thủ đắc lực, đã đoán được rồi, hắn nghĩ chắc là sau khi cô rời đi đã mua một tờ báo buổi sáng để xem. Cô nàng xinh đẹp này rất cẩn thận, quá am hiểu ý của người khác. Bí thư Lý, về bài báo buổi sáng, ông nên giới thiệu cho thư ký đại xem. Ừ, tôi hiểu rồi, tôi đã soạn một số tờ báo buổi sáng, còn về những chuyện khác, cậu còn có cái gì muốn nói nữa không? Bây giờ Lý Trọng Phong đã học không rồi. Luôn có thái độ vâng vâng dạ dạ với Đường Sinh, điểm yếu lớn nhất đã bị vị thiếu gia này nắm giữ, không nghe lời liền thập tử nhất sinh, ông ta không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc, tiền đồ cả đời đều đặt trong tay cậu ấm này, ngoan ngoãn nghe lời hắn đi. Ừ, còn nữa, chính là tờ báo tối nay, ngày mai ông cũng phải thu thập một bản đưa cho ngài bí thư xem qua. Được rồi Đường Sinh, còn có một tin báo cho cậu, khách sạn quốc doanh Lô Hồ ở Giang Lăng có thể cho tư nhân nhận đầu. Lông mày của Đường Sinh dựng lên. Lần trước không phải nói chuyện rõ ràng rồi sao? Không được à? Khách sạn Lô Hồ này là tài sản của ai? Tôi nhắc lại, cái tôi muốn không phải là quyền nhận đầu, là quyền tài sản, phải mua về, rõ chưa? Một chút chuyện này ông làm không chắc chắn sao? Như thế này làm sao tiếp tục được? Giọng điệu của cậu ấm lại kiêu ngạo trở lại, cái mụn ở trên trán rất uy thế vắt lên, đến Vương Tĩnh đứng một bên cũng trao đôi mày thanh tú. Úi, gã bảnh bao này đang nói chuyện điện thoại với bí thư Lý đấy ư? Đối phương cũng đủ gấu, nhưng lại ăn nói khép nép với một tên tiểu tử thối. Cô không căm phẫn thay cho bí thư Lý, nhưng mà nhìn gương mặt uy nghiêm của Đường Sinh và làn ánh sáng từ trong đôi mắt sáng quắc cô lại ngẩn ra. Ồ, không cần phải nói, tên tiểu tử thối này vẫn có điểm hấp dẫn người khác, trong cử chỉ lại lộ ra khí thế ung dung. Giọng điệu của hắn lớn thật đấy, muốn mua quyền tài sản của Lô Hồ. Chuyện này làm sao mà có thể? Lô Hồ là một khách sạn quốc doanh ở Giang Lăng, là tài sản của Cục Du lịch của thành phố Giang Lăng, trước mắt đang ở trong tình trạng kinh doanh kéo dài hơi tàn, mỗi năm phí nhận thầu cũng đưa về đó. Nhưng mà không ngờ hắn lại muốn có quyền sở hữu nó, việc này có khác nào muốn rụt xưởng sườn của nhóm lãnh đạo đương nhiệm của Cục Du lịch, có thể bán sao? Lại thấy Đường Sinh ừ hai tiếng liền dập máy, trong lòng Vương Tĩnh bắt đầu nghi hoặc, tên tiểu tử thối này xuất thân từ đâu? Chị Tĩnh, tôi nghe chị Hân nói chị và cô ấy có quan hệ rất tốt, liên quan đến chuyện tờ báo sang nói, tôi nói một chút ý kiến. Vương Tĩnh tiếp tục lái xe, gật đầu. Có thể, nhưng mà tôi có thể hỏi cậu trước, bí thư Lý, thư ký Đại, chị ai đấy? Cái này, tôi không trả lời được, chị Hân đã dặn dò qua, có một vài lời có thể nói, có một số lời không thể nói, chị Tĩnh phải cảm thông một chút. Vương Tĩnh hét lên một tiếng, ngươi không nói. Ngươi không nói ta không giúp ngươi làm việc đâu. Báo Triều đăng lại bài báo này phải trải qua sự xét duyệt sửa chữa của chủ biên, có một số bài đề cập đến nội dung chính trị mẫn cảm không thể gác lại được, bởi vì tờ báo Triều chủ yếu là đề cập đến sự vui chơi giải trí trong cuộc sống. Đường Sinh cười không tiếp lời, hắn không vội chút nào, vị phóng viên mục nát này là bạn thân của Ninh Hân, có tình huống gì tự nhiên có Ninh Hân ra mặt xử lý công bằng, bản thân hắn không cần lo lắng bận tâm, chỉ có điều muốn dặn dò thì nên dặn dò. Chị Tĩnh, tổng biên tập của chị xét duyệt bản thảo. Tôi cũng không giúp gì được, tôi liền đưa ra kiến nghị của tôi, trên cơ sở của bài báo, lúc đăng lại chỉ lại thêm vào một vài bình luận sắc sảo. Vương Tĩnh nhíu mày hắn định gây sự ư. Bố của Ninh Hân và bí thư quận ủy đang đối kháng, tuy nhiên bây giờ xem ra ông ta đã chiếm thế thượng phong, Trần Tú, tình nhân của bí thư Triệu đang bị Ninh Hân ngầm điều tra, chỉ sợ rằng không lâu nữa sẽ có vụ bê bối được đưa ra ánh sáng, hiển nhiên bài báo bình luận này chỉ là màn mở đầu. Úi chà, cậu nói cậu mới lên lớp 11. Những chuyện của người lớn này cậu mò mẫm tham gia vào làm gì? Cha cậu là ai? Nói cho tôi nghe chút đi. Vương Tĩnh cố không để ý đến chàng trai bảnh bao này, trong lòng vẫn còn cân nhắc rốt cuộc Ninh Hân và cậu thiếu niên này có quan hệ gì. Đường Sinh cười gượng. Cha tôi chỉ là một công chức mà thôi, chị Tĩnh, chị đừng làm tôi sợ, tôi hơi nhát gan. Giả vờ ít thôi, nói cho cậu biết, có phải Ninh Hân lén lút nuôi dưỡng cậu không? Dáng vẻ anh tuấn của cậu cũng không tệ lắm. Kìa! Chị thấy tôi giống con vịt con lắm sao? Đôi mắt Đường Sinh lộ vẻ phẫn nộ, cô nàng Vương Tĩnh thô lô này vô cùng thú vị mà. Cũng không sai biệt lắm, cậu tưởng rằng tôi không nhìn ra sao? Nói nhỏ chị nghe đi, lông con chim nhỏ của em dài chưa? Cái này vẫn, thật sự vẫn chưa dài, chị đoán đúng rồi. Đường Sinh ra vẻ vừa xấu hổ lại vừa ngây thơ. Vương Tĩnh không nhịn được cười rộ lên. Cậu nói thật đấy chứ? Cậu làm tôi cười chết mất, làm gì có chàng trai 18 tuổi nào lông chim không dài chứ? Tôi không tin, nào, để chị sờ một chút để kiểm tra xem nhé. Lúc này cô dần dần nhập vào cơn mộng đẹp, bản tính mục nát trong xương bộc lộ ra. Bản năng của Đường Sinh là kẹp chân lại, toàn thân nghiêng sang một bên, kìa, mình gặp phải nữ lưu manh sao. Không ngờ lại mãnh liệt đến như vậy. Đừng, chị Tĩnh, nơi này là trụ sở của chi đội cảnh sát đặc công, nếu dở trò lưu manh sẽ bị vứt vào phòng tạm giam đấy. Vương Tĩnh nằm sấp xuống tay lái cười như điên, bộ ngực lớn phập phồng một cách mạnh mẽ. Ép vào mép dưới tay lái, không ngừng biến đổi đủ loại hình dạng, Đường Sinh nuốt nước bọt, lúc trước cứ cho rằng La Sắc Sắc là cấp của Vũ Em, nhưng so sánh với Vương Tĩnh, thì nhỏ hơn một con số rồi. Cậu thật biết đùa, chị thích cậu, nghe Ninh Hân nói cậu học ở một trường cấp 3 ở Giang Lăng. Tôi có một người em trai trạc tuổi cậu, ở Giang Quý. Quý tộc Giang Lăng, xem ra thân thế của chị Tĩnh rất cao trọng, xuất thân từ danh môn thì phải. Thực ra Đường Sinh biết nhà Vương Tĩnh giàu có. Lúc này Vương Tĩnh mới cười không ngớt. Vô vô ngực nói. Chưa nói tới danh môn, tiền thì có, cậu thích tiền không? Cái này có thể thích, có ai cho rằng tiền quá nhiều đâu. Mọi người buôn ba suốt ngày, không phải là vì tiền sao? Ừ, đây là câu nói thật, Ninh Hân dùng xe ỉn phải ỉ tì bao cậu hả? Tôi dùng bờ mờ vờ, cậu cũng chăm sóc tôi được không? Đường Sinh mắt trợn trắng. Chị Tĩnh, tôi trân trọng nói rõ chuyện này, tôi thực sự không phải là một con vịt nhỏ, xin hãy tin tôi là trong sạch. Vương Tĩnh tiếp tục cười vô tư. Cô lại vỗ vô ngực mình. Úi chà, vừa nãy cậu có nhìn trộm chỗ này của tôi không? Hình như là không có thì phải. Mở to mắt nói dối đi, cái này không thể thừa nhận được, dù sao Đường Sinh cũng sẽ không đỏ mặt. Không có sao. Cậu là thằng khốn kiếp. Tôi dám chắc là cậu vợ vịt. Vương Tĩnh tức giận, đưa bàn tay véo vào người Đường Sinh. Đừng, 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 Ninh Hân đến rồi kìa. Đường Sinh đưa hai tay che lại, quả nhiên Ninh Hân đi ra từ cửa phòng của cảnh vụ ở lầu lớn. Ninh Hân xuống lầu chạy đi sắp xếp một chút công việc hôm nay, cô biết, Vương Tĩnh không đùa giỡn với anh chàng bảnh bao này là không phù hợp với tính cách của cô, nhưng nghĩ một chút xem, cái tên Đường Sinh kia có thể đùa giỡn sao? Cái cô Vương Tĩnh kia sẽ không mất nhiều thời gian để phát hiện ra bản thân mình như dê bị đưa vào miệng cọp. Ngoài ra, Ninh Hân không nghĩ Đường Sinh bị nhà báo họ Vương có tư tưởng mục nát này dụ dỗ, bộ dạng ăn chuối của cô ta làm người ta quá sợ. Một, đất cao đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời chiến quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở Mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thức tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích. Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi: "Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?" Giai nhân mỉm miệng cười duyên: "Thưa, muôn tâu thánh thượng, thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất cao đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyện mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở dương đài." Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ, tức miếu Vu Sơn thần nữ, gọi là miếu Chiến Viên. Cảm nhớ người đẹp trong mộng, vua Sở thuật lại cho quan đại phu Tống Ngọc nghe. Vốn là một danh sĩ đương thời, Tống Ngọc bèn làm bài phú cao đường để ghi lại sự tích Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ Vu Sơn. Thiên Vương dù cao đường, đái nhi chú tẩm. Mộng kiến nhất phu nhân viết, vì cao đường chi khách. Văn quân dù cao đường, Nguyễn Tiếm trầm tịch. Vương nhận hành chi. Khứ nhi tử viết thiếp tại Vu Sơn chi dương. Cao khâu chi trở. Triệu vi hành vân. Mộ vi hành vũ. Thiên Vương dạo cao đường. Mọi mệnh ngủ ngày. Mộng gặp một đàn bà nói thiếp là thần nữ núi Vu Sơn. Đến cao đường làm khách. Tin vua dạo cao đường. Nguyện dâng chăn gối vua nhận yêu nàng. Khi đi nàng nói thiếp ở đỉnh núi Vu Sơn. Cao khâu hiểm trở. Sớm đi làm mây. Chiều đi làm mưa. Trong bài Thanh Bình Điệu của thi hào Lý Bạch đời nhà Đường, có câu: "Nhất chi nùng diếm lộ ngưng hương. Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường. Đầu cánh xương đọng ngát hương đông. Mây mưa Vu Giáp nỗi đau lòng." Ở đây Vương Tĩnh nghĩ Đường Sinh đã có Ninh Hân, đã được hưởng thụ vẻ đẹp của cô rồi nên miễn nhiễm trước sự quyến rũ của mình. 2. Y y, chỉ chuyện liên quan đến tình dục, quan hệ hàm nữ, chẳng hạn chuyện y y là chuyện trong đó có nhiều đoạn miêu tả cảnh quan hệ nam nữ. Cực phẩm Thái Tử gia. Tác giả: Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 118, ở quán cà phê. Nguồn: Mê Chuyện. Từ sau khi Phó Chủ tịch thành phố Lưu bị tạm thời đình chỉ công tác, tình nhân Trần Quỳnh của ông ta liền gấp rút ra đi, thời gian này chính quyền đang hạn chế việc ra nước ngoài, nhưng không hạn chế tự do cá nhân, trong lòng Trần Quỳnh cũng biết, bản thân bị cảnh sát theo dõi 24 giờ trong một ngày, thì tự do, đã là hy vọng xa vời. Lúc nhận được điện thoại của cảnh sát đội đặc công Lý Vân Phong, cô liền hẹn đến quán cà phê đen có phong cách thanh nhã. Đến gặp cô không phải là Lý Vân Phong, mà là Vương Tĩnh, đây chính là cuộc phỏng vấn đặc biệt do Ninh Hân sắp xếp. Quán cà phê đen là quán cà phê sang trọng tương đối nổi tiếng ở thành phố Giang Lăng, các nhóm nam nữ yêu nhau thích đến nơi này. Mặc dù là ban ngày, quán vẫn duy trì phong cách bài trí riêng gắn liền với tên quán, thật sự là rất đen, màn che cửa sổ thật dày đã ngăn cách hoàn toàn ánh sáng mặt trời của thế giới bên ngoài. Còn bên trong quán cà phê tối âm u được thắp sáng bằng những ngọn đèn mờ mờ, tròn tiếng nhạc nhẹ du dương, phong cách đậm một màu đen tràn ngập một cảm giác hấp dẫn, ghế ngồi đà tỉ hỏa những vách tường cao, hình thành một lớp ngăn cách, bao quanh một đôi tình nhân. Đường Sinh và Ninh Hân đang ngồi trên chiếc ghế xoay chân cao ở trước quầy cà phê, chân Đường Sinh đặt trên ghế, nửa người hắn tựa lên kệ, tay vê cái cốc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thân hình nở nang đẩy đà của cô gái bên trong quầy, cô chính là bà chủ muội của con này. Nhìn bên ngoài, cô không hề đen, ngược lại màu da còn rất trắng, ngoài đen nằm ở trong lòng quà ổ ta và quán cà phê sang trọng dành cho những đôi tình nhân này, thời buổi này mà, tâm không đủ đen thì không kiếm được tiền. Ở góc tối phía bên kia, Vương Tĩnh đã gặp Trần Quỳnh, đang bắt đầu cuộc phỏng vấn đặc biệt của cô. Trần Quỳnh chính là người xuất hiện ở biệt thự của Phó Chủ tịch thành phố Lưu. Lúc này, trên khuôn mặt Trần Quỳnh hơi có vẻ buồn rầu, đi tìm chỗ dựa vững chắc, ai ngờ bị liên lụy. Ninh Hân vẫn ăn mặc như trước kia, rất mốt và mới mẻ, gợi cảm. Cô ngồi ở nơi đây toát lên vẻ hấp dẫn, thấy tên tiểu tử xấu xa kia cứ nhìn chằm chằm vào cô chủ đây đã ở trong quầy cà phê, trong lòng Ninh Hân hơi chua, chẳng lẽ tôi không bằng cô ta sao? Ấy cô chủ, giá cả ở cái quán tình nhân này của các người rất đen, một giờ đã 360 tệ rồi. Hát muội không phải là loại phụ nữ đặc biệt, tuổi chừng 27, 28, nhưng cô rất có phong cách, thêm vào dưới ngọn đèn mở càng làm nổi bật màu da thịt trắng nõn, cực kỳ thu hút người ta, trên người mặc một chiếc váy đen không có tay, và áo chỉ vừa che khuất cặp ngông, không cần nghi ngờ lúc cô không người đáy chiếc váy sẽ để ánh sáng xuyên qua, cách ăn mặc của con gái đóng vai trò rất quan trọng, 3 phần sắc đẹp, 7 phần ăn mặc, đủ để làm một người đàn ông điên đảo. Dung mạo của hát muội có thể chiếm 7 phần, dáng người hiểu điệu gợi cảm có thể đạt đến 9 phần, khí chất thanh lịch, tao nhã phải đến 8 phần. Ngồi sau quầy, cô chỉ cười trước lời nói chào phúng của gã bành bao, ánh mắt lại quét trên người Ninh Hân vài lần, thoáng hiện một chút ghen tị, thảo nào đanh chàng bành bao chọn cô gái đeo kính đen rất được này, hơn nữa trông hơi quen, đã gặp qua ở đâu nhỉ? Tất nhiên, cô không thể biết Ninh Hân, nhưng Ninh Hân lại nắm rõ về quán cà phê đen này, cô hát muội này có xuất thân không tầm thường. Khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua Đường Sinh một cái, chủ quán hát muội nói. Này người anh em, có biết cái gì gọi là thưởng thức không? 360 tệ có đáng là bao? Nói như thế này đi, bà chủ, vừa mới vào, tôi liền cảm thấy không khí trong quán này phảng phất mùi vị của. Mùi vị gì? Tia sáng trong con ngươi của hoác muội liền trở nên sắc bén, sao hai người này đến đới lông tìm vết? Rõ ràng là mùi của tinh dịch tuy rằng đã cố ý phun nước hoa, nhưng vẫn còn thoang thoảng không che giấu được thực ra, tôi chỉ là một vị khách đến uống cà phê, nhưng mà mùi vị không ổn này rất ảnh hưởng đến tâm trạng uống cà phê của tôi, ừ. Vậy tôi có thể có ý kiến chứ? Có kệ cà phê che lấp, tay Ninh Hân đặt lên đùi Đường Sinh cũng không sợ hát muội nhìn thấy, cô nhẹ nhàng méo hắn một cái. Đường Sinh cũng không đau, cũng không thèm để ý tới, đôi mi thanh tú của hát muội nhướng lên. Ôi cậu bạn nhỏ, rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi, không có ý gì, 360 tệ tôi có thể trả được, nhưng mà cổ chủ này, ở đây cô có cung cấp dầu bôi chân và bao cao su sao? Ninh Hân trợn trắng mắt, hơi lắc đầu, nói thầm, đồ tồi. Cậu muốn làm gì hả? Ta bóp chết cậu. Khoe miệng của hát muội đột nhiên lộ ra một nụ cười. Cậu bạn nhỏ, quán cà phê đen rất có tên tuổi ở Giang Lăng, không xấu xa bẩn thỉu như cậu tưởng tượng đâu. Những thứ cậu muốn có thể đi mua ở hiệu thuốc. Ngoài ra tôi khuyên cậu nên đi khám thai mũi họng, mũi của cậu có vấn đề rồi. Ninh Hân không nhịn được, phì cười. Cô biết tính cách của cô hát muội này, chính vài tháng trước đội cảnh sát đặc công đã điều tra qua về nơi này. Theo như Đường Sinh nói nơi này phảng phất mùi vị mờ ám, hẳn là không có. Nhưng mà hôm nay rất kỳ lạ, tại sao lại có chút mùi vị? Mũi của tôi không có vấn đề gì, chắc chắn không ngửi sai, cái mùi này ngay ở bên cạnh, tôi khẳng định. Dưới ngọn đèn đú ám, Ninh Hân nhạy bén phát hiện một chút đỏ trên khuôn mặt của hát muội. Kính cô đeo là loại kính đặc biệt dùng quan sát trong đêm, công năng rất mạnh, tự nhiên sẽ không nhìn nhầm. Đống nhiên cô hiểu, thì ra hát muội này với người tình của cô ta vừa mới. Chật! Được rồi, cậu bạn nhỏ, cậu đến là uống cà phê đúng không? Đừng có ở đây giằng co với tôi. Bạn gái của cậu sẽ giận cậu đấy. Thôi đi, không đôi co với cô nữa, bọn tôi muốn ngồi bên cạnh đôi tình nhân ở bên kia, cô cho người mang cà phê qua đó đi. Đường Sinh liền đứng dậy phóng khoáng dắt tay Ninh Hân đi, Ninh Hân nhẹ nhàng rằng lại một chút nhưng không được, ít nhiều có chút thẹn thùng. Hát muội hơi híp mắt lại nhìn bọn họ, hai má vẫn còn nóng nóng, tên thối tha đó, là mùi chó sao. Mãi đến khi ngồi được vào chỗ của tình nhân có tường che xung quanh, Ninh Hân mới đấm nhẹ vào cánh tay hắn. Cậu toàn phá thối không à? Nói bừa cái gì? Tôi không nói bừa, đúng là có mùi vị đó, đáng thương cho tôi và chị Hân ngây thơ trong sáng chưa thấy qua, hay là hai chúng ta. Ninh Hân biết kế tiếp hắn muốn nói gì rồi, tay liền giơ lên định đánh hắn, miệng trách mắng. Còn dám nói nhảm hả? Lúc này Bồi Bàn bưng cà phê đến, sau khi đặt xuống liền không một tiếng động lui ra, Bồi Bàn vừa đi, Đường Sinh liền choàng tay qua ôm eo của Ninh Hân. Nha làm cái gì vậy? Vương Tĩnh đang ở bên cạnh, vung tay ra, nếu không tôi cáo lên bây giờ. Chị Hân của tôi ơi, tôi phải nói thật với chị, hôm nay chị giới thiệu chị Vương Tĩnh đó cho tôi, cô ta rất biết cách dụ dỗ người khác, chị mà không ra tay, không dám đảm bảo tôi sẽ không bị cô ấy dụ dỗ. Lúc ở trên xe cô ta còn hỏi lồng chim tôi dài hay không, tôi nói không dài, cô ấy liền đòi sờ xem. Thứ cô ta vẫn có cái tính thối tha như thế, ngoài miệng nói ác, nhưng không có hành động thực sự, tôi nói cho cậu biết, không được lén gặp cô ta đâu. Kìa, tạm thời sẽ không đâu, cô ấy quá to lớn, tôi hơi sợ. Tôi vẫn thích chị Ninh Hân như thế này hơn. Ninh Hân để cho hắn kéo vào trong lòng, tay đỡ trước ngực của hắn, cố gắng không để ngực của mình tiếp xúc quá chặt với hắn, nhưng bộ ngực của cô đã dán sát vào, tim không khỏi đập mạnh, cơ thể bắt đầu nóng lên, tay nhẹ đỡ khuôn mặt anh tuấn của Đường Sinh, nhẹ nhàng nói. Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, lần này cậu chuẩn bị như thế nào rồi? cô đang lo lắng cha chỉ thị văn phòng ủy ban nhân dân đưa ra bài báo đó, nếu như bên trên không lên tiếng ủng hộ, hậu quả sẽ không tưởng tượng được, bí thư quận ủy Triệu bắt buộc phải đứng ra chen ép chủ tịch quận Ninh, có liên quan đến lợi ích của bản thân ông ấy, nói ông ấy không muốn bảo vệ khí tiết là giả. Tay của Đường Sinh trượt xuống, sờ đến một bên mông bao trong chiếc quần bó sát người Ninh Hân, nắm chặt lấy, ngửi cái mùi thơm nhẹ trên người cô, trong lòng đột nhiên khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Tôi nói với họ Lý rồi, để ông ta đưa báo cho thư ký đại xem. Tuy rằng vẫn chưa nói rõ bí thư Đường là cha của hắn, nhưng mà lần trước trưởng phòng Liêu đến đã nói rõ tất cả thân thế hiện tại của Đường Thiên, căn bản không cần thiết hỏi lại cái gì nữa, nghe được lời của Đường Sinh lúc này, trong lòng Ninh Hân đã rõ ràng. Bí thư đại sẽ lên tiếng không? Chuyện này, tôi không rõ nữa, trong quan trường có rất nhiều biện pháp, không nhất thiết phải lên tiếng mới có thể đạt được mục đích, chúng ta cứ đợi xem, không cần lo lắng nhiều như vậy, tầm nhìn của bí thư Đường vẫn rất sắc bén, ông có thể nhìn thấu bản chất của sự việc. Ninh Hân khẽ ừ một tiếng, bên cạnh truyền đến giọng nói chuyện khe khẽ của Vương Tĩnh và Trần Quỳnh, Đường Sinh và Ninh Hân cũng lười nghe. Hôn môi đi, chị Hân, đã lâu không hôn rồi, thèm quá. Ôm người đẹp trong lòng, máu huyết Đường Sinh như sôi trào. Trong tòa nhà tình nhân một màu đen này, được vây quanh bởi các tòa nhà cao, không sợ ai thấy, trừ phi có người đi ngang qua cố ý đến nhìn, Ninh Hân phát hiện cơ thể của mình hoàn toàn nằm trong lòng của hắn, tay của tên xấu xa, đã ở trên ngực phải của mình, chỉ cách có cái áo phông, năm ngón tay hơi co lại, xoa nhẹ nhàng, như kiềm chế âm thanh phát ra, lúc này trái tim cô chạy loạn như một chú nai con, mặt nóng như lửa đốt. Nhẹ nhàng đặt cánh tay lên cổ hắn, nghiêng mặt qua kề vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đôi môi mềm đầy đặn chạm vào tai của hắn, dịu dàng hôn một cái. Cầu xin cậu đấy, Đường Sinh, mọi người sẽ nghe thấy đấy, người ta lớn như thế này chưa từng bị ai khi dễ, bây giờ lại phải chịu để cho cậu ức hiếp thế này. Đường Sinh thẻ lưới ra, nhẹ nhàng liếm trong vành tai của cô, Ninh Hân run lên như bị địa giật, sau đó liền cảm thấy bàn tay trên ngực bên phải y mạnh mẽ nắm chặt lại, tay hắn xoa bóp làm cả người cô tê dại, hai chân không khỏi kẹp chặt lại, nhưng từ sâu bên trong khó có thể khống chế linh hồn đang run rẩy. Cứ như vậy, hắn mút mút vành thai của Ninh Hân, một tay xoa bộ ngực no đủ của cô, một tay nắm phần thịt dày căng tròn dưới eo cô. Ninh Hân thở mạnh vào thai của hắn. Không đổ xấu xa, cậu vướt ve ô yếm tôi muốn kêu lên rồi nè. Ừ, rên to lên đi, sẽ không ai đến đâu, để Vương Tĩnh nghe thấy âm thanh trong cổ họng của chính ủy Ninh ra sao, thấy thế nào là thấu đến tận xương cốt. Cô ôm chặt lấy cổ của hắn, lại cố kìm nén, lại xấu hổ, lại hơi hận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự vui thích. Tôi không dám đâu. Đường Sinh nắm lấy bầu ngực bên phải của cô kéo ra phía trước, cười nhẹ một tiếng. Như thế này mới ngoan, không hôn môi cũng được, lột cái này ra cho ta mút đi. Ninh Hân xấu hổ chết đi được. Tên xấu xa, cậu muốn ức hiếp tôi chết phải không? Môi, hôn môi đi, tôi ưng thuận rồi. Trong khi môi hai người dán vào nhau thì bên kia, cuộc nói chuyện của Vương Tĩnh và Trần Quỳnh cũng sắp kết thúc. Bà Trần, hiện tại bà đang có bầu, cho dù bà không thừa nhận người đó, nhưng mà ai tin? Đúng không? Phóng viên Vương, tôi không biết mục đích cô phỏng vấn tôi là gì. Tôi thật sự không biết gì cả. Từ trước đến nay Trần Quỳnh rất giữ mồm giữ miệng, cô biết bản thân mình không nên nói gì cả, một khi đã nói ra, sẽ liên lụy rất nhiều người. Cũng không có gì, tôi là phóng viên, trước tiên tìm những tin tức nóng hổi là công việc của tôi, chuyện phó chủ tịch thành phố bị bắt giam và điều tra, tuy rằng không có truyền ra bên ngoài, cũng không có đăng báo, nhưng mà rất nhiều người đều biết rồi, trong lòng bà cũng tính rồi chứ. Bà muốn kiên trì đến cùng sao? Những lời này làm cho Trần Quỳnh sợ hãi bị bắt và tra hỏi có ý nghĩa gì cô hiểu rất rõ, làm quan mà bị như thế, về cơ bản thế là xong rồi. Trong thời gian này cơ thể tôi không thoải mái, trong đầu rất loạn, có thể để tôi nghĩ kỹ không? Tất nhiên, nếu như bà nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện tổ hủy của tôi, ngoài ra tôi không ngại tiết lộ tình hình cho bà, chị bà, cũng nguy hiểm rồi. Đến lúc này, vẻ mặt của Trần Quỳnh càng trở nên u ám. Nếu như việc này liên lụy đến chị vậy là hết thật sự rồi. Cảm ơn phóng viên Vương. Cực phẩm Thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 119, bị Vương Tĩnh phát hiện. Nguồn, mê chuyện. Từ lúc Đường Sinh và Ninh Hân đi đến ngồi bên cạnh đôi tình nhân kia, Vương Tĩnh liền chú ý tới, cô nói chuyện với Trần Quỳnh cũng hơi không tập trung, bởi vì cô giỏng thai nghe lén động tĩnh ở sau tấm vách bên cạnh, đợi đến lúc Trần Quỳnh muốn đi, Vương Tĩnh chỉ bắt tay với cô ta. Trong lòng Trần Quỳnh rất nặng nề, căn bản không chú ý đến động tĩnh xung quanh, bọn Đường Sinh lại ngồi ở phía trong, cho nên lúc cô đi cũng không qua bên đó, hai người nam nữ đang ôm hôn nhau cũng sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết đến lãng mạn. Nhưng mà Trần Quỳnh vừa đi, Vương Tĩnh liền buồn bực, tuy rằng trong phòng cà phê có tiếng nhạc nhẹ, nhưng mà thai của cô quá thính, luôn có thể từ trong khoảng lặng ngắn ngủi của tiếng nhạc có thể nghe được tiếng chùn chụt hôn, mút, trời ơi, không phải thế chứ, Ninh Hân, cô còn tồi bại hơn cả tôi. Vương Tĩnh phát bực, hàm răng trắng cắn vào môi dưới, trong lòng không khỏi căm phẫn, nghĩ lúc bình thường cô ta trêu chọc mình ăn chuối rất khó coi, còn bảo phải chú ý này nọ, không nên liếm, cứ cắn là được rồi, phải liếm hai cái để biểu hiện mình là cái loại lẳng lơ, chơi bời phóng đãng. Như thế cũng tốt, đại chính ủy Ninh và một tên tiểu tử thối tha 17 tuổi hôn lúc trời u đất ám. Cô có tư cách gì mà nói tôi? Vương Tĩnh cảm thấy buồn bực khó chịu, rút thuốc nữ sĩ châm lửa, cố ý bật bật lửa phát ra âm thanh cạch cạch, đừng hôn nữa, Ninh chính ủy, phải chú ý hình tượng chứ, bình thường chị có thái độ cao ngạo, trong ngọc trắng ngà, hóa ra giống như tôi thích cậu bé bảnh bao sao. Ngay lúc Vương Tĩnh cảm thấy bực bội, Ninh Hân bước qua, câu nghe thấy tiếng bật lửa ở bên cạnh là biết có vấn đề rồi. Còn may là phòng cà phê rất tối, ánh sáng không thể xuyên vào, Ninh Hân cũng không quá lo lắng khuôn mặt đỏ ửng của mình bị Vương Tĩnh nhìn thấy, cô là người đầu tiên bước qua, còn Đường Sinh vẫn ngồi lại bên kia, dựa vào sự thông minh của Vương Tĩnh chắc chắn là nhìn thấu, nhưng làm sao đây? Vừa mới đặt mông ngồi xuống, Ninh Hân liền cảm thấy ánh mắt của Vương Tĩnh rất cay độc, cô giả vờ nói. Trần Quỳnh đi rồi hả? Đúng vậy, vách bên cạnh chùn chụt hôn lưới rất ấm ý, Trần Quỳnh không có tâm trạng nói chuyện nữa, tôi cũng muốn chạy mất. Vương Tĩnh không khách sáo, trực tiếp chọc thủng màn bí mật của Ninh Hân, Ninh Hân kêu lên một tiếng xấu hổ. Cái gì? Ơ Ninh Hân, trước kia tôi không phát hiện ra mặt chị dày như vậy nha, còn giả vờ với tôi hả? Tôi không hiểu cậu nói cái gì. Cái gì chắp miệng? Uống cà phê tất nhiên là chắp miệng rồi, điều này có cái gì? Ninh Hân chịu nhận mới lạ, chưa bị bắt quả tang, cô không thể thú nhận. Thấy vậy Vương Tĩnh không khỏi tức giận trở mặt xem thường. Cô giỏi lắm, Ninh đại chính ủy, này... Cô có biết không, phương Tây có một thánh nữ tên là Trinh Đức, thánh nữ của phương Đông tên là gì? Đây là Vương Tĩnh châm biếm sâu cay đối với Ninh Hân, tự nhiên Ninh Hân hiểu ngay, tên khốn, cậu đúng là giết chết chị cậu rồi, sau này trước mặt Vương Tĩnh mình không cần túi lầu sao? Cô không biết trả lời Vương Tĩnh như thế nào, lời lẽ của cô gái đẹp này quá độc. Lúc này Đường Sinh cố tình ngất ngưỡng bước qua, cười nhẹ một tiếng. Chị Tĩnh, tôi đến để trả lời chị, thánh nữ của phương Đông tên là thật sự. Ninh Hân không kìm được cười phì ra, mắt Vương Tĩnh đang cũng trợn lên. Đường Sinh tiếp tục nói. Chị Hân của tôi chính là thật sự. Cô ta là cái quái gì, còn cậu, tên tiểu tử lông vẫn chưa mọc, làm bộ ra vẻ với ai. Tâm trạng của Vương Tĩnh rõ ràng vẫn còn khó chịu, lời nói vừa giận dữ vừa gượng gạo. Đường Sinh không cho rằng cô ta nói như thế là ngang ngược, liền ngồi xuống bên cạnh Ninh Hân. Ninh Hân lại nhích người đi, định duy trì một khoảng cách với hắn để biểu thị sự thanh bạch, nào ngờ cánh tay của Đường Sinh vươn ra nắm lấy vai cô. Hả cậu làm cái gì vậy? Ninh Hân sụp đổ rồi, lúc đó đến cổ cũng đỏ lên, muốn hất tay hắn ra, nhưng tay chân đều mềm nhũn cả rồi. Vương Tĩnh lại ngẩn người ra nhìn hai người, lúc này, cô có cách nhìn nhận hoàn toàn mới về tên tiểu tử thối tha này, can đảm lắm. Đường Sinh hất hàm. Chị Hân, chúng mình là thật sự, Vương Đại Nương cũng nhận ra, không cần giấu cô ta. Nói xong, hắn lại nhìn Vương Tĩnh nói. Ai, Vương Đại Nương, có Trinh Đức hay không thì sao? Đúng là tôi hôn môi chị Hân liên quan gì tới cô chứ? Cậu cút đi, ai hôn cậu? Xương cốt Ninh Hân đều mềm ra rồi, tên khốn, da mặt của chị ngươi rất mỏng biết không? Vương Đại Nương, là ai thế? Đôi mắt đẹp của Vương Tĩnh trợn lên. Ái chà, cậu là tên con nít thối tha, cậu gọi ai là Vương Đại Nương? Một, hả? Đường Sinh ôm lấy Ninh Hân đang giãy giụa không ra, lúc này lại cười, thế là xong, giải thích cũng không cần giải thích nữa, toàn bộ đưa ra ánh sáng luôn rồi. Cô gọi tôi là tiểu tử thối hoặc là đồ cái dám bé con, tôi chỉ có thể tôn xưng cô là Vương Đại Nương, bởi vì cô phải già rồi thì mới cho rằng tôi nhỏ. Vương Tĩnh dùn vai, cắn chặt răng. Được, cậu không phải tên tiểu tử thối tha, cậu là anh tôi được chưa? Ồ, thế thì được rồi, em Vương, về chuyện của tôi và chị Hân em giả câm giả điếc là tốt rồi, được chứ? Được cái mốc gì? Vương Tĩnh giận dữ mở to đôi mắt đẹp. Cậu mở phòng nhuộm còn muốn tôi tặng thuốc nhuộm sao? Có thể giả câm giả điếc, phí ngậm miệng giá 1 triệu, không đắt chứ. Vương đại phóng viên nói một cách độc địa, cô khinh thường ngậm thuốc lá ở giữa môi, nheo mắt liếc xéo Đường Sinh. Lúc này Ninh Hân mới xen vào, khuỷu tay trên bàn cà phê. Ô Vương đại phóng viên, cô há miệng to thế. Đắt quá. Cái miệng ăn chuối mà, nhìn xem cái môi, nhìn xem cái răng, nhìn xem cái lưỡi này, chỗ nào cũng đẹp, không đáng giá 1 triệu sao. Ninh Hân trợn trắng mắt, một khi lộ ra mối quan hệ của mình và Đường Sinh. Lời nào cô ấy cũng có thể phun ra, ánh mắt khinh thường, còn mình lại lười tranh cái vai ra để mặc Đường Sinh tựa vào, đã như vậy, mình còn che giấu cái gì? quá làm ra vẻ cũng không ổn. Được rồi, phóng viên Vương, tôi chịu nhận rồi, cô muốn thế nào? Muốn tôi bỏ ra 1 triệu chặn miệng cô ư? Tôi có bệnh sao? Ồ, cô thừa nhận rồi, rất tốt, rất hùng hồn, nói cho chị đây biết, các người yêu vụng trộm bao lâu rồi? Lên giường chưa? Ninh Hân không chịu nổi lời lẽ chối thai của cô ta, bàn tay mềm che mặt, cắn môi dưới chuyển sang nhìn Đường Sinh, ồ, đều là ngươi hại ta mà. Đường Sinh phì cười. Ừ, tôi chấp nhận sự điều tra của cô, Vương Đại Phóng Viên, tôi và chị Hân yêu nhau hơi hơi tha thiết một chút, có điều là chưa lên giường. Ngươi đi chết đi, Ninh Hân đấm hắn bằng đôi bàn tay trắng nõn, vừa xấu hổ vừa tức giận, Vương Tĩnh cười ngặt nghẽo, trông có vẻ sung sướng vô cùng. Thật sự không lên giường sao? Vậy làm cái gì? Cậu thuật lại một chút, tôi sẽ không đòi tiền để ngậm miệng, được không? Vương Tĩnh càng ngày càng thích tính cách của Đường Sinh, hứng thú giạt giảo cũng đặt khoẻ tay lên bàn cà phê, khiến bộ ngực to lớn bị đẩy lên. Chuyện này thật sự chưa lên giường đâu, chỉ có làm mấy chuyện khác thôi, đầu tiên là chúng tôi nắm tay, sau đó ôm eo, tiếp đó là... Tiếp cái đầu ngươi, đánh chết ngươi. Ninh Hân thật sự không chịu nổi nữa, duỗi cánh tay ôm lấy cổ Đường Sinh, ôm cái đầu hắn vào trong lòng ngực thơm, che mặt hắn dưới ngực mình, không để hắn nói nữa. Đường Sinh kêu ư ư, thuận thế ôm chặt cái eo nhỏ của Ninh Hân. Má ơi, đúng là gian phu dâm phụ mà. Tôi còn đang ngồi đây, các người đã vội ôm nhau rồi sao? Nếu như tôi không ở đây. Ninh Hân ôm sát đầu Đường Sinh không để hắn đứng dậy, lúc này da mặt cô đã dày hơn, dù sao trước mặt Vương Tĩnh, cũng không sao, hai người còn có cái gì là chuyện bí mật không thể nói được. 5 lần 7 lượt bị Vương Tĩnh kéo đi nhìn qua cái đĩa thịt bò mà cô ta dùng để tự sướng. Có lúc đang giữa đêm khuya nói chuyện về các điểm nhạy cảm trên cơ thể nằm ở đâu, lúc này nếu cô ta đã rõ chuyện mình với Đường Sinh đã, cũng không sao cả. Nói chuyện chính đi, Tĩnh đổi bại. Lúc này Vương Tĩnh đã rõ bí mật của Ninh Hân, cho nên cũng sẽ không truy hỏi một cách gắt gao nữa. Được, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi. Ừ, hỏi đi. Ninh Hân cũng không ngượng ngùng nữa, Vương Tĩnh lại chỉ Đường Sinh, nhìn cô nháy mắt ra hiệu, ý bảo cô rời khỏi hắn, Ninh Hân mới để Đường Sinh đứng lên, dịu dàng nói. Cậu đi tính tiền, chúng ta chuẩn bị về thôi, sắp đến 12 giờ rồi. Sau đó cô đẩy hắn đi. Đường Sinh cũng không quan tâm hai cô cha hỏi chuyện gì, ầm ĩ đủ rồi, khoảng cách với Vương Tĩnh cũng được kéo gần rồi, quan hệ giữa cô ta và Ninh Hân đã thật sự tốt đẹp. Nhìn theo bóng lưng của Đường Sinh đang đi về phía kệ cà phê, Vương Tĩnh than nhẹ một tiếng. Cô giỏi thật, tôi cho rằng cô lớn lao lắm, hành động của cô là vĩ đại lắm, hôm nay chị đây mới biết, những kẻ tầm ngầm không lên tiếng đều làm việc lớn. Ngược lại kẻ hoang hoang lớn tiếng lại không nên cơm cháo gì. Ninh Hân mỉm cười. Ồ, tôi đã như thế này, còn sợ cô nói cái gì sao? Chị Tĩnh, sao không dùng lời nào sắc bén hơn đi? Vương Tĩnh liếc mắt một cái tỏ vẻ xem thường, dựng ngón cái chỉ về phía Ninh Hân, sau đó thấp giọng nói. Hỏi cô một câu thật tình nẻ, đã từng gặm chuối chưa? Xéo đi cô mới đi gặm chuối, nữ lưu manh. Vấn đề này quá chối tai, Ninh Hân không chịu đựng nổi nữa, cơn giận buộc phát rồi. Vương Tĩnh cười phì ra. Cái lưỡi thơm tho liếm liếm một bên mép. Phản ứng kịch liệt vậy. Xem ra là đã gặm qua rồi. Tôi gặm qua cái đầu của cô ấy, đồ của nợ ngoan cố. Ninh Hân giơ tay tập kích vào cái bộ ngực to lớn, mũm mím của Vương Tĩnh. Trong tiếng cười duyên dáng, Vương Tĩnh dùng tay cản một chút nhưng không cản được, liền lùi ra phía sau. Chúng ta là hai chị em tốt mà. Gặm thì nói là gặm, có gì mà xấu hổ chứ. Khó trách cô thích quan sát dáng vẻ ăn chuối của tôi, hóa ra là học trộm kỹ xảo của tôi à. Cô đi chết đi, tôi mặc kệ cô. Ninh Hân đứng dậy bước đi, Vương Tĩnh nắm lấy hộp thuốc lá chạy theo, tiếng cười duyên dáng vẫn khanh khách không ngừng. Ngoài quán cà phê, ánh sáng làm lóa mắt, Vương Tĩnh đưa chìa khóa trong tay cho Đường Sinh, chiếc BMW rất nhanh lên đường. Đường Sinh, Vương Tĩnh muốn viết một bài đưa tin về Trần Quỳnh, đặt tiêu đề như thế nào mới có thể chấn động. Cậu có ý kiến gì không? Ninh Hân không phải là người phụ nữ không có chủ ý, chỉ là cô càng vui khi nghe ý kiến của tình nhân nhỏ. Chủ yếu phát hiện hắn cực kỳ thông minh. Đường Sinh lái xe, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm con đường phía trước, thoáng trầm ngâm. Hỏi chị Tĩnh trước, người ta là chuyên nghiệp. Ô cậu Bành Bao, trong mắt cậu, tôi có địa vị thế à? Tôi đã nghĩ một cái tiêu đề, cuộc đời một phụ nữ truy lạc. Ninh Hân nghe xong đôi mi cụp xuống. Tiêu đề này không tốt lắm đâu. Châm trích không thật rõ ràng, người mà chúng ta cần chĩa mũi dùi vào là phó chủ tịch thành phố Lưu. Vương Tĩnh không nhượng bộ. Cái tiêu đề này rất có thể thu hút người dân và một số người có tư tưởng không trong sáng, tôi thấy rất tốt, phải nhằm vào người nào, tại sao cô không nghĩ cho ta một chút? Phó chủ tịch thành phố Lưu là người của ai? Tôi viết bài nhằm thẳng vào ông ta để chuốc phiền phức à? Nhà báo mà, phải có tinh thần không sợ quyền lực chứ? Đường Sinh tiếp lời, trong lời nói hàm chứa ý châm biếm. Vương Tĩnh nổi nóng, cô ta đang ngồi ở sau ghế dành cho lái xe, liền giơ tay nhéo vào gáy Đường Sinh. Mồm thối, còn bị hồi hơn cả ta. Ninh Hân vội kéo tay của cô ta ra. Làm cái gì vậy, hắn đang lái xe, cẩn thận kẻo chiếc xe 2 triệu 8 nổi tiếng của cô bị đụng đấy. Cứ đụng đi, đụng xong tình nhân nhỏ của cô theo làm bạn với tôi một tháng là được rồi. Ừ, tôi đảm bảo cơ thể của hắn sẽ chỉ còn da bọc xương thôi. Có mới là lạ, cô cứ nằm mơ đi. Ninh Hân liếc cô ta một cái, lại hỏi Đường Sinh. Đường Sinh, cậu muốn đặt tiêu đề gì cho bài báo? Ừ, tôi đang nghĩ đây. Đường Sinh trầm ngâm chừng nửa phút. Đặt thế này, dưới sự quan tâm thân thiết của lãnh đạo, 3 năm tôi không mang thai, thế nào? Lời của hắn mới dứt, Ninh Hân với Vương Tĩnh cùng cười phì ra. Cậu có bị ấm đầu không? Một, đại nương, bác gái. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 120, chú xử lại buồn bực. Nguồn, mê chuyện. Đến trưa, La Sắc Sắc gọi điện thoại nói là phải cùng Lý Quế Chân đi ăn cơm với giám đốc của khách sạn Lô Hồ. Nhân tiện cũng là đi thám thính tình hình của khách sạn Lô Hồ luôn, một khi muốn hạ thủ với nó thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới được, không thì khó có thể làm gì được. Đường Sinh cũng không có ý kiến gì, hắn với Ninh Hân, Vương Tĩnh cùng nhau đi ăn cơm tiệm. Bởi vì quan hệ giữa Đường Sinh và Ninh Hân cứ vô tư bộc lộ trước mặt Vương Tĩnh, cho nên bữa cơm trở nên rất thân mật, khi nói về một số tình huống có thể xảy ra về sau, Đường Sinh cũng không ngại bày tỏ quan điểm của hắn, kiến giải rất hợp tình hợp lý, khiến Vương Tĩnh ngẩn người ngồi nghe. Cậu đừng nói nữa, tiểu tử thối nhà cậu cũng lợi hại thật đấy, hiểu chuyện đời quá nhỉ. Lúc Đường Sinh đi rửa tay, Vương Tĩnh ghé thai hỏi. Ninh Hân, sao cậu lại có thể quyến rũ được hắn ta chứ? Mình làm sao mà biết được? Cậu chẳng phải tự nhận là chuyên gia tình yêu sao? Sao lại hỏi mình vấn đề này chứ? Là mình từ trước tới giờ đều luôn cho rằng mình cứng rắn hơn cậu, tình cảm với người khác giới đã nguội lạnh từ lâu rồi, hơn này, truyền thụ cho mình ít kinh nghiệm tán dài đẹp đi. Cậu cút đi cho tớ nhờ nói nghiêm chỉnh nào, bài báo về Trần Quỳnh cậu phải viết cho hay vào, tốt nhất là đưa cho hắn xem qua để chỉnh sửa lại. Ai mình nói không phải sao? Vương Tĩnh lại thở dài, nói tiếp. Hắn ta còn chưa lên giường với cậu, cậu hà tất phải coi hắn ta như bảo bối thế. Ninh Hân nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Vương Tĩnh đáp. Cậu được, hắn ta đã lên giường với tớ, đã lên giường 8 lần rồi, thế đã được chưa? Thật vậy sao? Mình sớm đã nhìn ra rồi mà. Chỉ hôn môi thôi mà hai người cũng làm cho cả quán cà phê đều nghe thấy, thật đúng là có một chút kỹ xảo đặc biệt. Ừ, đúng vậy, cậu nhìn phát thèm à. Chúng tôi lần nào mà không hôn đến nửa giờ chứ? Ninh Hân nói. Vương Tĩnh bắt đầu nghiến răng. Cậu thật là đồ lẳng lơ, chỉ biết đưa lưới ra cho hắn ngậm, thở hổn một cách buông thả. Ừ, con người ta cũng phải có lúc phóng túng một chút chứ, Vương Tĩnh cậu đang cắn tôi đấy à? Đến chiều, cậu mua 2 cân chuối tiêu để về nhà ủ rượu nhé. Cậu bất đắc ý đi, Ninh Hân, mình có thể cho cậu nhìn thấy thủ đoạn của mình, một tiểu tử thối, hắn có bản lĩnh gì chứ? Hai cô gái ra sức đấu khẩu nhau, còn Đường Sinh đang xả nước trong nhà vệ sinh, đầu óc hắn đang vẩn vơ suy nghĩ về một chuỗi những sự việc sẽ phát sinh sau này. Không biết có phải là uống nước nhiều quá hay không, mà tiểu mãi chưa xong, rồi còn có cảm giác như bên cạnh có ai đó đang nhìn mình nữa chứ, theo bản năng hắn quay đầu lại, ồ, không thể trùng hợp như vậy được. Người đó rõ ràng là Sử đại ca đẹp trai Sử Nghĩa Sương. Sử Nghĩa Sương, trước đây cũng đã được nhắc tới, chính là kẻ mặt dày mày dạn hay gây phiền toái cho Mai trước, y chính là anh của Sử Nghĩa Quốc. Có thể nói tên này với Đường Sinh là một cặp hoan gia, bây giờ gặp nhau trong nhà vệ sinh, cả hai cũng thấy bất ngờ. Điều khiến Sử Nghĩa Sương thấy bực mình nhất chính là ngày hôm nay nghìn lần không nên, vạn lần không nên nhìn thấy chim của Đường Sinh, thử nói xem, cái thằng tiểu tử này mới có 17 tuổi. Làm sao có thể nuôi được một con chim trắng như tuyết thế nhỉ? À, nếu anh đây nhìn không nhầm thì ngay cả lông cũng không có, tự ti quá, xấu hổ quá, thương tâm quá, ông trời thật bất công. Các loại cảm xúc trong lòng Sử Nghĩa Sương cứ thế tuôn trào, đến nỗi Đường Sinh phải xoay người nhìn y, ánh mắt của y vẫn còn đờ đẫn nhìn vào chỗ ấy của hắn. Đường Sinh thiếu chút nữa đã phá lên cười rồi, lúc mà Sử Nghĩa Sương tới, hắn không kịp thu cái đó vào, y cũng đã nhìn thấy rồi, mình đã hiểu rồi, mình cũng đã nhìn ra. Mình biết tại sao y lại đỏ mặt, vì sao y lại xấu hổ, sao phải xấu hổ tới mức đấy chứ. Thế là, cái ấy của Đường Sinh bắt đầu run rẩy, đàn ông con trai mà, tiểu song là kiểu gì cũng run lên như thế đấy, phải vậy cho sạch sẽ. Ừ. Không những thế, lúc chào hỏi y thì đó là một cái run rất tự nhiên, muốn nhìn à, mời, không thu phí, cũng giống như bể bơi công cộng ấy, toàn là chim người, sợ ai mà không dám nhìn chứ. Đường Sinh rõ ràng là cố ý. để cho y có ấn tượng sâu sắc đây mà.
Ô hát, đây chẳng phải là chú Sử sao?
Thật trùng hợp, sao lại chạy đến đây ăn cơm chứ?
Đường Sinh cười nói tỏ vẻ thân thiết, cứ như được gặp lại bạn hiền vậy.
Chạy đến đây ăn cơm à?
Mày mới chạy vào nhà vệ sinh ăn cơm thì có.
Sử Nghĩa Sương khó khăn kìm lại ý định muốn đấm vào cái mặt tươi cười của hắn.
Y thầm nghĩ tên tiểu tử này là chủ của con Audi, không rõ là có thân thế như thế nào. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, mình đã về nhà hỏi thằng em trai, cũng đã được nghe nói một số tình hình của tiểu tử này, rất có thể là họ hàng thân thích của Đường Ước Vạn. Nếu đúng là như vậy, thì không thể đắc tội với nó được, Đường Dục còn chẳng dám làm gì nó nữa là.
Nhưng vào lúc này, Đường Sinh không lên tiếng, nhưng đó lại như một sự chế giễu ngầm, khiến Sử Nghĩa Sương thấy phẫn nộ trong lòng.
Là cậu à, tiểu huynh đệ, nói chuyện phải chú ý một chút, đây là nhà vệ sinh, có một số cái không nên hỏi linh tinh.
Ôi, tôi biết đây là nhà vệ sinh, có cái gì mà không thể hỏi chứ.
Nhìn bộ dạng hớn hở của chú Sử là tôi biết ngay chú ngày nào cũng đến nơi này, dù sao cũng là ăn cơm nhà nước, ăn ở đâu cũng thế cả thôi.
Đúng không?
Chú Sử, ha ha.
Sử Nghĩa Sương cũng giả bộ ngây ngô, y cũng chẳng làm gì được với loại người như thế này, thu cái ấy lại, cười lạnh một cái.
Tiểu huynh đệ, nếu cậu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thì sau này ra ngoài xã hội chỉ e là gặp phiền phải đấy.
Y lên mặt ra vẻ giáo huấn Đường Sinh, trong đầu thực ra lại đang suy nghĩ về con chim trắng như tuyết đó, mẹ nó chứ, mình hơn nó ít nhất cũng phải 10 tuổi, sao lại bé hơn của nó nhỉ?
Tiểu tử này nuôi chim kiểu gì nhỉ?
Mỗi lần đi ăn cơm tiệm, nào là cái ấy của trâu, của lửa, của chó các loại mình ăn cũng không ít mà.
Dân gian có câu ăn gì bổ nấy, đã ăn bao nhiêu là cái ấy mà tại sao không thấy nó khỏe mạnh và lớn nhỉ?
Từ ánh mắt của Sử Nghĩa Sương, Đường Sinh có thể nhìn ra một số thứ, trong lòng cũng biết được chim của mình đã không run rẩy một cách vô ích, để lại cho người ta chút ấn tượng.
Chú Sử này, tôi cũng chẳng giáp tâm gì đâu, chú cứ nhìn chằm chằm cháu, cháu run để chú nhìn rõ, như vậy sau này chú có trở ngại tâm lý, đừng trách cháu.
Cảm ơn sự giáo huấn của chú Sử, rất có đạo lý, rất có đạo lý.
Cháu xin ghi lòng tạc dạ, không quấy rầy chú Sử ăn cơm nữa, hẹn gặp lại.
Sử Nghĩa Sương hết sức phẫn nộ, nhưng Đường Sinh đã kéo khóa quần và rời đi, lúc sắp ra khỏi cửa còn vô vô ngông.
Thật là có duyên, sau khi bọn Đường Sinh ăn cơm xong bước ra khỏi tiệm ăn, lại giáp mặt Sử Nghĩa Sương.
Khi Sử Nghĩa Sương trông thấy hai cô gái đeo kính râm đi bên cạnh Đường Sinh, y nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu tử này lợi hại thật.
Đây là hai cô gái nào vậy?
Trông quen quen, đúng rồi, cái cô gái xinh đẹp kia chẳng phải là phóng viên Vương Tĩnh của tờ báo buổi chiều sao?
Tuy không quen biết cô gái này, nhưng Sử Nghĩa Sương cũng được nghe nói về tên tuổi của cô ta, cha y từng được cô ta phỏng vấn mà.
Ai bi a chú Sử, trùng hợp quá đi, chúng ta thật là có duyên phận, chú ăn xong rồi à?
Đường Sinh vẫn còn nhớ về chuyện à nụ ông lúc nãy.
Đường Sinh vừa nói vậy là Sử Nghĩa Sương liền nhớ ngay ra nhà vệ sinh, mẹ nó chứ, làm sao lại liên hệ nhà vệ sinh với việc ăn cơm chứ?
Cùng đi với Sử Nghĩa Sương là mấy nam nữ thanh niên trạc tầm tuổi y, hình như là đồng nghiệp của y, lúc này thấy Đường Sinh và y chào hỏi nhau thì họ chậm bước lại, quan sát Đường Sinh và hai cô gái đeo kính râm đi sau hắn.
Sao lại là cậu?
Sử Nghĩa Sương kêu lên một tiếng đầy buồn bực.
Hôm nay có phải là gặp phân chó không vậy?
Lại gặp tên tiểu tử này ở đây.
Ha ha, vẫn là câu nói cũ, đó là do cháu và chú Sử có duyên phận.
Đường Sinh nết mép cười.
Cậu có thể đừng gọi tôi là chú Sử được không?
Tôi già như vậy sao?
Sử Nghĩa Sương chịu không nổi sự đả kích này.
So với cháu thì già hơn nhiều, thật đấy, đôi mắt toàn nếp nhăn, lại để kiểu tóc già khẳng thế kia xem ra phải đến 40 tuổi ấy chứ.
Mọi người xung quanh đều cười ồ lên, một chàng trai đứng gần Sử Nghĩa Sương cười ha ha rồi hỏi.
Trưởng phong Sử à, đây là ai?
Sử Nghĩa Sương tức giận cau mày nói.
Đây là một học sinh của bạn tôi, được rồi, chúng ta đi thôi.
Người đó ồ một tiếng, nhìn Đường Sinh nói.
Anh bạn nhỏ. Anh Sử của chúng tôi là cây cao đón gió, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm nay mới chỉ 25 tuổi mà đã giữ chức trưởng phòng, nào phải 40 tuổi như cậu nói.
Cũng không dám ăn nói hàng hồ, tiểu đầu tóc như vậy mới có thể thể hiện ra phong độ của người lãnh đạo, cậu thì hiểu cái gì chứ?
Người đó vừa nói vừa nhìn Ninh Hân và Vương Tĩnh, ý là muốn đòi lại thể diện cho Sử Nghĩa Sương, vừa nhìn người này là biết ngay một kẻ chuyên xu nịnh.
Sử Nghĩa Sương cũng không tự chủ được, đứng thẳng người, ưỡn ngực ra. Chẳng qua là y muốn tỏ vẻ trước mặt hai cô gái tuyệt sắc Ninh Hân và Vương Tĩnh.
Đừng nói là y, mà ngay cả mấy gã thanh niên đứng sau y cũng đi lên phía trước, cứ như kiểu sợ hai mỹ nữ đeo kính râm không chú ý đến bọn họ vậy.
Ninh Hân và Vương Tĩnh đứng ở bên phải Đường Sinh, lúc này Vương Tĩnh mới lên tiếng.
Sao hình tượng của các lãnh đạo bây giờ đều xuống cấp kiểu như vậy cả hay sao?
Tiểu đầu này phải là cán bộ cấp sở trở lên chứ.
Chững chạc một chút thì cũng không trải kiểu đầu này đâu nha.
Ha ha chị Tĩnh, chị vẫn là người am hiểu về vẻ bề ngoài của các quan chức, nói rất thâm thúy, trong ấn tượng của em, cán bộ cấp cao mới dám để kiểu đầu tóc như vậy, tay chắp phía sau, ưỡn ngực ra dáng, như thế mới có phong độ lãnh đạo.
Chị nói xem, bản thân một cán bộ cấp trưởng phòng nhãi nhép thì có gì chứ?
Chẳng là gì so với quan chức khác.
Mọi người lại cười rộ lên, Đường Sinh, Vương Tĩnh, người hát kẻ đệm đàn, khiến mặt Sử Nghĩa Sương nóng ran lên.
Một cô gái đứng sau Sử Nghĩa Sương lúc này đã nhận ra Vương Tĩnh là ai, tiến lên một bước nói.
Ôi, chị là phóng viên Vương Tĩnh của báo buổi chiều đúng không?
Tốt quá, chị là thần tượng của tôi đấy, phóng viên Vương, tôi đặc biệt thích chuyên mục truyền hình đặc sắc báo buổi chiều hàng tuần do chị là chủ bút, tuần nào tôi cũng đọc nó, tài năng văn chương của chị thật không tồi, tôi rất sùng bái chị, cho tôi xin chữ ký nhé.
Ai, cô Vương Tĩnh này cũng không thể xem thường được, là chủ bút của chuyên mục truyền hình. Không chỉ có cô gái vừa rồi mà những người khác cũng đều nhận ra thân phận của cô ta, hoàn toàn gạt Sử Nghĩa Sương ra một bên. Cô ta là phóng viên có tên tuổi, chắc chắn đã từng nhiều lần gặp mặt các quan chức lãnh đạo, lời nói tất nhiên có lý, không ai có thể hoài nghi. Mấy gã thanh niên cũng tỏ vẻ thán phục, nói chen vào.
Cho tôi xin chữ ký nữa nhé.
Ai ai ai?
Làm cái trò gì thế?
Tránh ra một bên, loạn hết cả lên.
Đường Sinh giơ cánh tay ra dẹp tất cả mọi người, nghiêm trang nói.
Phóng viên Vương không thích hư danh, mọi người cũng không cần phải tỏ vẻ tôn sùng như vậy đâu, nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Tôi nói với mọi người này, mọi người làm như vậy thì lãnh đạo của các vị như trưởng phòng Sử đây sẽ thấy thế nào?
Sử Nghĩa Sương cũng chỉ còn biết đờ người ra, lãnh đạo hai chữ này đang chế rêu hắn, mẹ, tao là lãnh đạo sao?
Y không nói lời nào, quay đầu bước đi, mấy kẻ thuộc hạ lúc đó mới phát hiện ra là mình biểu hiện hơi thái quá, thẻ lưỡi, vội bước theo sau.
Ninh Hân và Vương Tĩnh thì cười nghiêng ngả, đến mức như đứng không vững.
Ôi, tiểu tử xấu xa nhà cậu, cái tên họ Sử có thù với cậu à?
Sao mà cứ chế giễu người ta như vậy?
Hai cô đều nhìn ra ý đồ của Đường Sinh, dùng mồm mép để đầm chọc người ta đây mà.
Đường Sinh bĩu môi.
Chị Hân, cái tên đó lúc nào cũng dương dương tự đắc, thường gây phiền toái cho cô giáo Mai, em vừa nhìn thấy ý là thấy điên tiết rồi.
Vương Tĩnh lại cười, cô đưa cánh tay ra vô vai Đường Sinh.
Đừng như thế. Đừng có tức giận loạn lên như thế, lại gặp rắc rối đấy, chị Hân của cậu không thương cậu, thì chị đây thương cậu, đi thôi nào.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 121, dịu dàng giam lỏng.
Nguồn, mê chuyện.
Chiếc BM đúp lại tiến vào trụ sở của đội cảnh sát đặc nhiệm, khi Đường Sinh xuống xe đi lên lầu cùng với Ninh Hân và Vương Tĩnh thì chuông điện thoại reo lên, cuộc gọi bất ngờ này là cậu bạn Tiểu Chu gọi đến. Tiểu tử này cứ gọi điện tới là ý như rằng không có chuyện gì tốt đẹp, Đường Sinh nhíu mày nghĩ thầm.
Ừ, là tôi đây, Tiểu Chu, mày cứ gọi điện cho anh là chẳng có chuyện tốt đẹp gì, nói đi, hôm nay lại làm sao rồi?
Anh Sinh, em định không gọi điện cho anh đâu, Đường Cẩn bạn ấy không cho em nói với anh, nhưng em thấy nên nói với anh thì hơn.
Mày, bớt phí lời đi có được không, vào thẳng vấn đề xem nào.
Đường Sinh trợn mắt, Ninh Hân và Vương Tĩnh đều quay đầu lại nhìn hắn.
Chu Tiểu Thường lại nói tiếp.
Anh Sinh, sáng nay cô Mai của chúng ta bị phó chủ nhiệm Lý bên phòng công tác trường ức hiếp.
A bắt nạt.
Bắt nạt thế nào?
Nói rõ xem nào.
Đường Sinh dương đôi mày sắc, đưa chìa khóa xe cho Vương Tĩnh, sau đó chìa tay về phía Ninh Hân, ý là muốn Ninh Hân đưa chìa khóa của chiếc Infiniti cho hắn, hắn muốn tới trường xem tình hình thế nào.
Ninh Hân phủi tay hắn, nghe giọng điệu hắn khác thường thì biết ngay hắn lại kích động gì rồi, nào có thể đưa chìa khóa xe cho hắn chứ.
Anh Sinh, em cũng không rõ tình hình cụ thể, em chỉ là nghe lỏm được Đường Cẩn và Quan Thế Âm nói chuyện với nhau thôi, hình như là vì chuyện anh và Đường Cẩn yêu nhau đấy. Cô Mai và phó chủ nhiệm Lý của phòng công tác trường đã cãi nhau một trận, không những thế phó chủ nhiệm Lý còn lớn tiếng nói là muốn tìm người khác thay thế cô Mai.
Vậy, đồ chủ nhiệm chó má này.
Ông ta chỉ là một cái lông chim thôi.
Được rồi, anh đã rõ rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì cút máy nhé.
Đường Sinh cất điện thoại. Vỗ chán nói với Ninh Hân.
Em phải đến trường một chuyến.
Ninh Hân rất muốn hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì, đã là việc liên quan tới Mai trước, cô ấy cũng có quyền được hỏi, bởi lẽ trước đây cô và Mai trước đã kết nghĩa chị em, chỉ là do công việc của hai người quá bận cho nên rất ít có cơ hội được gặp nhau.
Cậu nói rõ xem nào, Mai trước cô ấy làm sao?
Bị một phó chủ nhiệm của phòng công tác trường bắt nạt, còn tuyên bố là sẽ tìm người thay thế cô ấy, sao bây giờ lắm kẻ gàn dở thế nhỉ?
Thật đau đầu.
Sao lại đau đầu?
Cái này, không thể đau đầu được, đi, hãy lên phòng làm việc của chị Hân cậu trước đã,
chị đây giảm đau cho cậu. Vương Tĩnh cũng đoán được ý của Ninh Hân, muốn để Đường Sinh lên lầu trước đã, không thể để cho hắn đi một mình được, trước đây cũng được nghe Ninh Hân nói qua là anh bạn này rất dễ nổi nóng. Ninh Hân cũng đẩy hắn. Đi nào, lên lầu trước đã, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi mai trước, không thể để cậu làm loạn lên được. Đường Sinh trợn mắt, hai bên bị hai cô gái xinh đẹp kéo hắn lên phòng làm việc, thực ra đầu óc hắn vẫn còn đang tức giận về chuyện này. Cho dù Mai Trước và Phó chủ nhiệm Lý có cãi nhau, bản thân mình cũng không thể tới trường đánh cho ông ta một trận sao. Từ sau khi Ninh Hân được thăng chức lên làm chính ủy, cô ấy đã được đặt phòng làm việc mới, bên trong có phòng nghỉ ngơi, phòng vệ sinh, vô cùng tiện nghi. Phòng nghỉ ngơi có một chiếc giường đơn, có tivi, có ghế sofa, cách bày trí rất tao nhã, theo đúng phong cách của Ninh Hân. Nơi này có thể coi là khuê phòng thứ hai của cô ấy, bình thường không ai có thể vào đây, nữ giới cũng không được, nam giới lại càng không thể. Thế nên, hôm nay Đường Sinh đã nhận được sự đại ngộ đặc biệt, được Ninh Hân đích thân mời vào khuê phòng thứ hai của cô, còn kêu hắn cởi dậy để lên giường ngủ. Vậy, chị Hân, em ngủ không nổi đâu. Đây đâu có khác gì bị chị giam lòng chứ? Đường Sinh cười khổ nói. Ngủ không được cũng phải ngủ, chuyện của mai trước tôi có thể gọi điện hỏi cô ấy cũng được, cứ coi như là giam lòng cậu đấy, làm sao chứ, cậu không phục à? Vương Tĩnh đứng cạnh Ninh Hân cũng nói chen vào. Chỉ cởi dậy thôi thì không được. Ít nhất phải lột quần. Đường Sinh trợn mắt, chưa kịp giải thích gì thì Ninh Hân đã đẩy hắn lên giường. Đợi tôi lột quần áo cậu ra à? Em lên giường là được chứ gì? Cái kia, chị Hân, đừng thúc ép em, có được không? Ngủ không nổi đâu, em ra ngoài ngồi có được không? Ngoan, lên giường nào, để chị bật tivi xem cho đỡ buồn nhé. Ninh Hân nhẹ nhàng khuyên hắn. Vương Tĩnh đứng một bên cũng than vãn. Trời ơi, các người khiến tôi ngứa ngáy khó chịu chết đây, đại chính ủy Ninh à, sao cậu không ôm hôn hắn đi? Thế này đi, mình giúp cậu trông nom hắn được chứ, cũng đúng lúc đang mệt mỏi, muốn ngủ một lúc, mình với hắn ngủ chung trên chiếc giường đơn này cậu không ghen sao? Cậu nói cái gì thế? Ninh Hân trừng mắt nhìn Vương Tĩnh một cái, rồi đẩy cô ta ra ngoài, cửa phòng đóng sầm một tiếng. Vương Tĩnh vẫn chưa chịu buông tha, trước khi cửa phòng đóng lại, còn nói nhỏ. Ôi, hai chúng ta kết nghĩa giao tình, chị em sống chết có nhau, cậu ăn thịt thì cũng phải cho mình uống chút canh chứ. Cậu hôn môi, tôi hôn phía dưới. Chúng ta cùng phối hợp, đem hắn làm đồ chơi ba. Ninh Hân chế nhạo hừ một tiếng. Vì sao mình phải phối hợp với cậu chứ? Một mình không được sao? Mau cút đi, cho mình làm việc. Vương Tĩnh tức giận nói. Mình để cậu xử lý cái quái gì chứ? Cậu ấy à, có nam nhân là quên luôn tình chị em, thật là tức quá đi mất. Ninh Hân cũng không phản ứng lại, lấy điện thoại ra bấm số, Vương Tĩnh trợn mắt. Ôi, mình thỏa hiệp được chưa? Ừ. Chị đây sẽ xử lý đẹp chuyện này, mình cho phép cậu qua lại với tên đẹp trai đó, nhưng mà cậu đừng nghĩ tới chuyện tiếp xúc với hắn. Ninh Hân tương đối hiểu tính cách của Vương Tĩnh, cô muốn gây hứng thú cho một người hoặc một việc nào đó, cứ trêu đùa cho thoải mái. Được, Ninh Hân, cậu đã nói thế thì đừng hối hận nhé, đợi mình quyến rũ được hắn, xem cậu có khóc không, được rồi, mình đi trước. Cứ như vậy, Vương Tĩnh thở phì phì rồi bỏ đi, trở về tòa soạn báo buổi chiều để viết chuyên mục của cô ấy. Việc này không thể bỏ lỡ. Ninh Hân tươi cười tiễn Vương Tĩnh đi. Sau đó cô khóa cửa phòng làm việc lại, phải hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, giờ đang là lúc nghỉ trưa, cũng không có ai đến quấy rầy. Cô lại bước vào trong phòng, khi đó Đường Sinh đang nằm ngửa trên giường. Ninh Hân kéo rèm cửa sổ ra. Đường Sinh hỏi chị Vương Tĩnh có phải đã đi rồi không, cô gật đầu. Sao thế? Cậu để ý cô ấy rồi có phải không? Nào có chị Hân là đủ rồi, chị Vương Tĩnh là người cao ngạo. Nam nhân bình thường hưởng thụ không nổi chị ấy. Đường Sinh cười gượng, tự nhủ, tôi mà có hứng thú với chị Tinh thì cũng không dám nói trước mặt chị lại không ăn thịt tôi chắc. Sau khi kéo tấm rèm cửa sổ, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, Ninh Hân đi lại ngồi bên giường, giơ tay ra chỉ vào mặt Đường Sinh. Tôi nói cho cậu biết, không được gần gũi quá mức với Vương Tĩnh, cô ấy khùng lắm đấy, trêu đùa gì cũng có thể thành thật đấy, nếu làm chuyện gì sảng bậy tôi không hoãn cậu thì sẽ tốt với họ Đường của cậu đấy, nghe rõ chưa? Trong lòng Ninh Hân không hề muốn chia sẻ Đường Sinh với ai, Đường Cẩn và La Sắc Sắc đã khiến cô rối rắm lắm rồi, nếu bây giờ lại thêm người khùng như Vương Tĩnh nữa thì ai mà biết được cục diện sẽ như thế nào, hình như còn có cả Mai Trước nữa. Lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh Đường Sinh nên Ninh Hân thấy không yên lòng, dù quan hệ giữa mình với Đường Sinh không có tiến triển hơn, nhưng cơ bản là cũng ở mức thân mật khăng khít lắm rồi, lúc chỉ còn lại hai người, thì rất lấy làm thoải mái, cô để một đùi trên giường. Đường Sinh hướng tầm mắt về phía cái đùi thon gọn của cô, ngửa mặt lên, thích thú tận hưởng giờ khắc ấm áp và yên tĩnh này. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi gọi điện cho Mai Trước.
Đường Sinh rất thích thần thái dịu dàng đó của Ninh Hân, trong nháy mắt nó toát ra một sự nhẹ nhàng tế nhị rất đẹp, hắn không kìm nổi, vòng tay ra ôm một cái. Ninh Hân xoa má tiểu tình nhân, đề phòng trước hắn sẽ chạm tay vào ngực mình, phải cảnh cáo trước, phải gọi điện thoại cho Mai trước, làm sao có thể chịu đựng được sự trà đạp của tên nhóc xấu xa này chứ, cô trừng mắt lên, nhưng trông như vậy lại càng xinh đẹp hơn, khiến Đường Sinh động lòng.